Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh, Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ năm trong kỳ pháp hội xuân Ất Tỵ 2025. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục vấn đáp Phật pháp. Câu hỏi đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con viết bức tâm thư gửi thầy về việc chủ trì chùa con. Con xin phép con được bí mật giấu tên. Hàng ngày con vẫn nghe pháp của thầy. Con cảm thấy thầy đúng là Bồ Tát tái thế. Cái này không phải, phải khẳng định luôn là không phải. Thầy chỉ là phàm phu tăng bình thường thôi. Thầy thấu rõ mọi điều. Nguyện vọng của con mong muốn cho dân làng biết kính Phật trọng sư. Thầy cho con được trình bày. Một, trước chùa con đã có một sư nam về trụ trì. Được một thời gian, dân làng đối xử không đúng, thầy đã bỏ đi. Sư nam tức là sư tăng đấy. Sư tăng. Đấy, Phật tử này cũng còn chưa biết gọi là tăng hay là ni nữa, thì làm sao mà muốn những người dân của địa phương mình như thế nào. Mình là một Phật tử, mình đi chùa mà mình còn chưa phân biệt được là đấy là sư tăng hay là sư ni, mà gọi là sư nam. Sư nam và sư nữ có nghĩa là, gọi là nữ thì gọi là sư nữ, nam gọi là sư nam. Người ta gọi là sư tăng hay là sư ni. Nếu mà nói đúng hơn thì nếu mà là tỷ khiêu thì mình gọi là đại đức. Nếu chưa lên thượng tọa hòa thượng thì gọi là đại đức. Nếu mà chưa lên đại đức thì còn là sư bác, còn là sa di thì gọi là sư bác. Nôm na là như thế. Còn bên ni thì gọi là sư cô. Tỷ khiêu ni gọi là sư cô. Hoặc là nếu mà lên ni sư thì gọi là ni sư, lên ni trưởng gọi là ni trưởng. Bên tăng á, cao nhất là hòa thượng. Xuống ban dưới hòa thượng là thượng tọa. Xuống ban dưới thượng tọa là đại đức. Ban dưới đại đức là gọi là sư bác. Mình miền Bắc mình gọi nôm na là sư bác, nhưng trong giới luật thì gọi là sa di. Gọi là sa di tức là những người nam giới xuất gia. Những người nam mà xuất gia. Đấy. Bắt đầu thọ 10 giới thì gọi là sa di hay còn gọi là sư bác. Đại đức hay còn gọi là sư ông. Miền Bắc mình hay gọi là sư ông. Nhưng đối với từ trong Huế trở vào miền Nam nhá, khi gọi là ôm có nghĩa là rất to. Niên cao lạp trưởng, hòa thượng niên cao lạp trưởng mới gọi là ôm. Từ ôm ở trong Huế ở miền Bắc mình có nghĩa là ông. Ông tức là gì? Miền Bắc mình gọi là gì? Cụ đấy. Tức là già. Tuổi rất là già rồi, tuổi cao rồi. Hạ lạp lớn rồi thì trong Huế trở vào gọi là ôm. Đấy, chứ miền Bắc mình như thế là gọi là cụ. Nôm na là như thế. Nhưng mà thực tế là gì? Trong hiến chương của giáo hội không có từ nào gọi là ôm, cũng không có từ nào gọi là cụ hay là sư cụ, không có. Cũng không có từ nào gọi là sư ông hay là sư bà, không có đâu. Trong hiến chương giáo hội chỉ có gì? Bên tăng cao nhất là hòa thượng, dưới hòa thượng là thượng tọa, dưới thượng tọa là đại đức, dưới đại đức là sa di. Đấy. Còn đối với bên tăng là bên ni thì cao nhất là gì? Là ni trưởng, tức là tương đương với hòa thượng bên tăng. ni sư, tức là tương đương với thượng tọa bên ni, sư cô tương đương với đại đức bên tăng, còn sa di ni tức là tương đương với sa di ở bên tăng, và bên người nữ xuất gia là như thế. Nhưng mà chúng ta thấy theo cái văn hóa phong tục tập quán vùng miền có cái sự có cái tên gọi khác cho bên tăng. Bên tăng thì ngoài đại đức ra còn có hay gọi nữa là gì, là sư ông, đặc biệt miền Bắc chúng ta này. Khi mà hai thầy trò, thầy cũng là đại đức, trò mới thọ giới xong, hôm mới thọ giới 250 mới sau giới sau theo hiến chương giáo hội cũng là đại đức, nhưng mà chẳng nhẽ thì gọi thầy là đại đức, trò cũng là đại đức à? Đấy, cho nên á, khi mà miền Bắc chúng ta mới gọi trời trại đi để tôn trọng người thầy thì gọi người thầy là đại đức, còn người trò thì gọi là sư gì, sư ông. Đấy, thì thế các vị thấy ngày xưa khi mà cố thượng tọa viện chủ chùa Hương, thượng viên hạ thành nhà ông chúng tôi còn tại thế đó, thì cụ Vạn Niên á, cụ bao giờ cũng xưng là gì, là sư ông. Đấy, bao giờ cũng xưng là sư ông, không bao giờ xưng là đại đức cả. Đấy, bao giờ cũng xưng sư ông. Nhưng bây giờ thì khi mấy năm trước tấn phong lên thượng tọa rồi thì cụ không xưng là sư ông nữa, mà cụ gọi là tôi. Cụ xưng với các Phật tử là tôi, còn hoặc là cụ xưng là ông. Còn ngày xưa cứ một tiếng mà sư ông. Đấy. Thế khi mà thầy xuất gia thọ giới tỷ khiêu thì sư phụ của thầy toàn xưng là sư ông. Mình không dám xưng mình là sư ông nữa, cũng không dám xưng mình là đại đức nữa. Mình xưng với các Phật tử đưa cho nhà chùa hay là đưa cho gì, cho thầy. Cái từ thầy ở đây là chỉ chung cho người xuất gì, xuất gia. Cho nên mình chỉ xưng với các Phật tử là thầy, hoặc là nhà chùa, hoặc là tôi, thì không dám xưng là sư ông. Nhưng sau này khi mà sư phụ của thầy tấn phong thượng tọa thì mình mới xưng với các Phật tử là sư ông. Đấy. Để các Phật tử thì họ gọi thế nào thì gọi, nhưng mà mình thì không dám xưng mình là đại đức, mà mình cứ gọi mình là sư ông thôi. Để đến khi thượng tọa, sư phụ tôi tấn phong thượng tọa thì tôi mới tự xưng với các Phật tử là đưa cho sư ông, hoặc là đưa cho tôi. Còn trước đây đưa cho tôi hay đưa cho nhà chùa, hoặc là đưa cho thầy. Cái từ thầy là nó chỉ chung cho người xuất gia, nó không phân biệt cao thấp, nó chung chung cả, hài hòa hết. Đấy, hôm nay tiện đây Phật tử đưa câu hỏi mà nói như thế này, hỏi về cái chuyện chùa chiền sư sãi ở quê mình ấy, thì tiện đây mà nói thì nói là sư nam, cho nên thầy tiện đây nói luôn này, các Phật tử mới chúng ta cũng nắm được cái cách xưng hô danh từ ở trong nhà Phật chúng ta, để chúng ta cũng nắm được lần sau có đi đâu người hỏi Phật tử ở đâu, Phật tử chùa Khai Nguyên, cách xưng hô cũng không biết, người ta cười cho người ta, ông thầy chùa Khai Nguyên, thầy là phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử trung ương, chuyên hướng dẫn Phật tử, mà lại để các Phật tử đấy cách xưng hô không biết, thế là thầy gọi là đi đâu gọi là không biết, cái không dám ngẩng mặt lên, vì có các Phật tử như thế thì chết tội. Đấy, cho nên xin thưa về đấy thì nói rộng thêm là đấy, đại đức là cái từ chỉ chung cho những người xuất gia đã thọ 250 giới, gọi là tỷ khiêu đó, tức là gọi là đại đức. Nhưng mà khi thầy chưa tấn phong thượng tọa thì thường là thầy gọi là đại đức, nhưng các trò thì chỉ xưng lại đi là sư ông thôi. Ý là gì, mình nhỏ hơn thầy mình một bậc, đại khái trong giáo hội nó là một cấp, nhưng mà mình khiêm cung, mình hạ mình xuống hơn thầy mình một chút. Đấy là cái cách gọi là hành xử đối nội đối ngoại. Với gì, với đối nội thì là thầy trò với nhau, đối ngoại thì là với gì, với các Phật tử, với xã hội ở bên ngoài. Đấy, cho nên trong đạo thế thôi các vị, nó mỗi cái này thôi nó cũng nhiều cái để chúng ta phải học hỏi, phải hành xử làm sao đó cho trên dưới nó phải phép, nó hài hòa đó. Còn bên ni á thì sư cô trong giáo hội thì thọ 348 giới tỷ khiêu ni, gọi là sư cô. Đấy, nhưng mà khi mới thọ giới thì thường thường là gì? Người ta chỉ gọi là thầy thôi, sư thầy. Miền Bắc chúng ta gọi là sư thầy. À, mới gọi là sư thầy khoảng độ tầm 10 tuổi đến 15 tuổi đạo trở lên. Thế sau khi thọ giới tỷ kheo ni khoảng 10 đến 15 tuổi đạo trở lên, thế 10 đến 15 tuổi hạ đó, thì người ta gọi là gì? Miền Bắc mình gọi là sư già. À, gọi là sư già. Sư già là gì? Là đối với bên này gọi là gì? Bên Tăng thì miền Bắc mình gọi là sư ông. Tức là cũng khoảng từ tầm 10 đến 15 tuổi đạo trở lên thì thường gọi như thế. Đấy là cái cách mà ở miền Bắc chúng ta đi trưởng hạ với đi sinh hoạt ra bên ngoài, các sư thường lại như thế. Đấy, khi mà gọi là sư già hay gọi là sư thầy thì cái từ gọi sư thầy là từ chung rồi. Nhưng mà miền Bắc chúng ta phân biệt khi gọi là sư già có nghĩa là vị đó tuổi đạo cũng khá cao rồi, nhưng mà vẫn chưa được tấn phong ni sư, cho nên chưa thể gọi là ni sư, gọi là sư già. Khi mà sư già được tấn phong lên ni sư, nhưng mà sư phụ vẫn còn đấy, sư phụ có thể tấn phong ni trưởng, tức là hòa thượng ni đó, tấn phong ni trưởng, mình gọi là đấy, tương đương với hòa thượng bên Tăng, mà người ta hay gọi nôm na là hòa thượng ni, thượng tọa ni, bên đấy nó tương đương như thế, nhưng mà người ta không gọi là hòa thượng ni, người ta gọi là ni trưởng, giáo hội Hiến Chương giáo hội là ni trưởng. Ni ban dưới ni trưởng là ni sư. Thế thì khi mà ni trưởng vẫn còn và ni đệ tử thì lên ni sư. Thầy cũng có thể chưa được tấn phong ni trưởng mới là ni sư thôi. Thì để không thể mà gọi cả thầy là ni sư, trò là ni sư được, thì thầy người ta gọi là gì? Sư bà. Sư bà gần bằng sư cụ, đúng không? Gần lên gần bằng sư cụ. Nếu mà lên ni trưởng rồi thì đệ tử là ni trưởng, đệ tử là ni sư, thầy là ni trưởng thì gọi nó dễ hơn, thì gọi là ni trưởng và ni sư thì dễ hơn, hoặc là cụ và thầy thì hoặc là cụ và sư già thì nó dễ hơn. Mà bây giờ lên ni sư thì không gọi là gọi không gọi sư già nữa mà gọi là sư bà. Đấy. Còn thầy lên ni trưởng thì gọi là cụ hay là sư cụ, miền Bắc mình gọi là sư cụ. À, mà gọi nôm na là gì? Bà. Đấy, sư bà. Đấy, tôi cũng nói thêm về cái cách xưng hô ở miền Bắc chúng ta như vậy để các Phật tử cũng nắm thêm. Chứ không, Phật tử không gọi là gì? Sư nam, sư nữ như là Phật tử này biết được. Mình là Phật tử mà gọi là sư nam, thế thì muốn dân làng biết mình là Phật tử rồi mà còn chưa biết cách xưng hô với các thầy thì làm sao gọi dân làng, nếu họ chưa là Phật tử làm sao họ biết được. Cho nên mình phải là cái người học hỏi, người hiểu biết mới đi tuyên truyền, mới đi giáo hóa, mới đi nói cho dân làng, bạn bè, hàng xóm, láng giềng và những người chưa biết họ biết. Dân họ không biết cái gì về Phật Pháp thì làm sao họ tôn kính chư Tăng được, tôn kính người xuất gia được. Họ phải hiểu biết một chút xíu nào đó đã. Còn là chưa biết họ cứ nghĩ là ôi giời các sư đi chùa mà chắc là ở ngoài đời khó khăn vất vả, không làm được mà ăn mới phải trốn tránh vào chùa mà. Hoặc là gì? Hoặc là thất tình lục dục, con trai không lấy được vợ, con gái không gả được chồng mới vào chùa đi tu mà. Đấy, kiểu thế. Vì ngày xưa gì? Ngày xưa còn trẻ trẻ suốt ngày nghe cái bài hát gì nhỉ, nó nói về người đi tu mà thất tình đi tu ấy, chuyện tình Lan và Điệp đúng không? Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng, vân vân. Cho nên lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ ABC gì đó. Rồi đến cái đoạn mà Điệp ơi đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép công, cái gì gì đó vân vân, đúng không? Đấy, suốt ngày. Ngày xưa ở quê đi nhà nào có đài cassette á, có đài băng á, cứ trưa chiều tối thì đi qua nhà ai cũng thường là nghe gì. Lúc thì đời tôi cô đơn nên đi ai cũng cô đơn. Lúc thì là chuyện tình Lan và Điệp, lúc thì cái gì gì đó. Thật mà ngày xưa thế. Tầm 6X, 7X, 8X ấy, ngày xưa là toàn như thế cả. Mà cái tầm đấy là bây giờ là đang tầm các cụ gì 5, 6, 70 tuổi đang là người đi chùa rồi. Mà cứ nghĩ là gì, không hiểu gì về Phật Pháp, đương nhiên là nghĩ là đi sư, đi tu là gì? Thất tình mới đi tu. Xin lỗi các vị thầy về cái chùa Khai Nguyên này. Mấy cô, các cô ở Sơn Đông này còn thách nhau. Này chúng mày ơi, chùa Khai Nguyên chúng ta, gọi là chùa treo ấy, ngày xưa là chùa treo. Chùa treo chúng ta có một ông sư, còn trẻ lắm, đẹp trai lắm. Đấy. Rồi là các vị còn đố nhau là gì? Trong cái nhóm các cô, mà cái nhóm mà 4, 5, 7 cô chơi với nhau á, còn đố thách đố đứa nào sang cưa đổ được ông sư. Quà tặng ngày cưới sẽ là một chiếc xe máy 82 hoặc xe máy Dream, ghê chưa? Mình tí nữa thì chết. Thật mà, nói thật. Ngày đầu mới về cái làm cái nhà năm gian nhỏ nhỏ mà với chỗ cái chỗ bà vãi bây giờ đang đặt tạm là cái chỗ ngày xưa thì về xây cái nhà đấy với cái bếp đằng sau chỗ cái gốc cái xoài nhỏ nhỏ thì phá mất rồi, bây giờ làm cái chỗ cái mái tôn để rửa bát ở trên cái bếp cũ ấy. Thì ngày xưa đất nó có ít thôi, về nó có ít đất thôi, có 1.200 mét vuông. Cho nên dân tỉnh họ chuyển lên cho được khoảng độ mấy trăm mét ở cái góc đến để làm cái bếp. Với lại xây cái nhà, xin lỗi các vị, xây cái nhà vệ sinh. Thì đào cái hố tự hoại thì tự nhiên là thấy mấy cô trẻ trẻ đi sang làm công quả. Mình cứ tưởng, mình nghĩ trong bụng chắc mẩm, tự nhiên các cụ ngày xưa đây 60 tuổi mới đi chùa. Tự nhiên dạo này lại có khoảng 4-5 cô trẻ trẻ với mấy cậu thanh niên nữa nó rủ nhau sang, nó làm công quả, nó đào, nó nhảy xuống nó đào đào cái hố ga ấy. Ngày đó nó có máy đâu, ngày xưa chưa có máy đâu các vị, đào bằng tay, đào cái hố ga đào bằng tay, đào phải đến hàng chục ngày mới được cái hố ga, nó được khoảng độ tầm chục khối ấy. Phải đào hàng chục ngày, đất đây thì đất đá ong, thế thôi, đào xuống dưới là đất đá ong, đào bằng tay vất lắm. Thế thì các cụ già thì các cụ sang ra toàn 60, 70, có 20 mấy vãi, toàn là 60 trở lên, cụ ít nhất cũng 60, cụ cao nhất thì 90, hơn 90 rồi. Hỏi các cụ thì ở đây tại sao không thấy các Phật tử trẻ đi chùa? Mấy vãi trả lời thầy là: thầy ơi, ở đây chúng con quy định là 60 tuổi mới được đi chùa. Thế là sao? Tại sao 60 tuổi mới được đi chùa? Vì 60 tuổi thì cái tuổi đấy nó mới khó nói lắm thầy ạ. Thế bảo sao mà khó nói? Thầy, còn trẻ ai đến chùa, bất tịnh, không sạch sẽ. Thế mình nghĩ bụng mình lúc đấy mình chả hiểu các cụ sao lại bảo là chưa đến 60 tuổi thì còn trẻ lại bất tịnh rồi không sạch sẽ. Thế mình mới bảo là tại sao các cụ lại nói thế? Không, dân ở chúng con ở đây các vãi con quy định 50 tuổi mới được đi lễ trình và 10 năm sau tức là 60 tuổi mới được vào hội quy vãi. Đấy quy định các cụ, cho nên thầy về đây có 28, 29 Phật tử lại như thế. Thấp nhất là 60 tuổi. Tức là mới được đi quy, mới được đi vào hội vãi của chùa Khánh Nguyên. Đấy, thế các cụ ngày xưa học cái hiểu như thế. Mà đi quy có phải là gần đâu. Các cụ xuống tận chùa Tây Phương mới quy. Mà quy thì không phải là tất cả cùng đi, chỉ cần gửi 1-2 người đi thôi, còn lại gửi mỗi người vài đồng với lại cân gạo. Đi xuống đấy là nhờ các thầy, các cụ quy cho. Về chả biết cái gì luôn. Cầm cái tờ điệp về là bắt đầu từ đấy nghĩa là mình gì? Là Phật tử rồi, thế thôi. Có nghĩa là được một cái tờ điệp, chứng điệp thọ tam quy, đấy là Phật tử. Vì vậy các cụ mới hiểu là 60 tuổi mới được đi quy. Còn dưới 60 tuổi thì mình mới gạn hỏi tại sao mà trẻ mà bảo là bất tịnh, mà bảo là thế này nọ kia. Cụ ấy bảo dưới 60 tuổi là tuổi còn sinh đẻ, cho nên họ còn sinh hoạt cái chuyện vợ chồng. Rồi còn phụ nữ cũng con là còn đến ngày đến tháng, cho nên đến chùa là bất tịnh. Thì mình nghĩ bụng thôi các cụ hiểu sai rồi. Các cụ hiểu như thế là sai rồi. Các cụ đừng có nghĩ là các cụ 60 tuổi là các cụ sạch sẽ, các cụ thanh tịnh, 3 ngày không tắm như nhau cả thôi. Mà chưa chắc các cụ đã sạch sẽ bằng gì? Bằng các cô, các cháu nó còn trẻ trẻ có khi một ngày nó tắm lần hoặc là ngày tắm hai lần, các cụ có khi ba ngày các cụ chưa tắm một lần. Mình nói trêu các cụ thế, thì các cụ bảo không, nhưng mà đây là quy định của già vãi của nhân dân chúng con. Thầy bảo các cụ quy định như thế là sai với luật Phật rồi. Giới luật của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật là tận độ chúng sinh mà. Đứa trẻ ở trong bụng còn có thể theo mẹ quy tam bảo cơ mà. Đứa trẻ mới sinh ra 3, 4, 5 tuổi mà biết tiếp nhận giáo pháp còn có thể quy tam bảo cơ mà. Tại sao các cụ lại cấm không cho người ta quy? Thế cũng phải phân tích chứ. Mãi cũng phải lâu lâu các cụ mới hiểu ra. Ngày đầu tiên tôi thầy nhớ là có mấy đấy cũng mấy cái cô đến, mấy cô mấy cháu đến làm chấp tác á. Ngày đầu tiên vừa bước vào các cụ đuổi luôn. Vừa đến chùa một cái các cụ đuổi, mấy cụ ra đuổi, chúng mày vào đây làm gì? Về. Ở đây là chỗ chúng mày chơi đấy à? Mấy đứa nó chạy hết. Thế lần sau hôm đấy thì cũng may mắn thế nào không có các cụ ở đây. Hôm nay có một cụ ông thôi, mà các cụ ông thì không phải là vãi, các cụ ông là ban xây dựng kiến thiết thôi, không phải là vãi. À, có đâu hai ba cụ ông ấy thì tự nhiên thấy mấy cháu nó đạp xe đạp, nó cứ đứng ở ngoài, ngày xưa cái đường vào, cái đường cây dừa này, thẳng cái cây dừa trước, nó đứng chỗ cái hai cái cụ di lặc ấy, đấy là đấy là, ngày xưa chưa có cụ di lặc đây, đấy là hai gốc cây to hai bên, thì thấy mấy cháu nó cứ đứng đứng ở đấy, nó ngó ngó vào với nhau, cả con trai cả con gái. Thế cái chùa Tam Bảo nhỏ nhỏ đấy, mình mới vẫy các cháu này, này, mấy cháu đi đâu đấy? Nó bảo cháu đi chơi. Thế thì bảo, đi chơi hả? Có là có bận gì không? Nó bảo không, bọn cháu đi chơi thôi. Thế thì bảo, đi chơi thì vào đây. Thợ đang đào cái hố ga, các cháu là thanh niên này. Mấy thanh niên này, mấy cô khỏe khỏe này. Mấy thanh niên thì đi xuống dưới, mấy cháu thì đứng ở trên. Để cùng với thợ, để cùng với thầy đào cái hố ga. Ngày đấy thầy phải đi đào hố ga chứ. Sáng đi học, học xong lại đi xe máy từ Quán Sứ về đây. Xong bắt đầu là về đấy để cùng với thợ để làm. Tiền có đâu mà thuê. Nhận cái chùa Khai Nguyên này trong túi có 350.000 thôi mà. Đấy, cái hôm mà chở gạch về, à chở vôi về. Mua vôi, các cụ mua vôi về, mua vôi về để xây cái nhà mà của thầy làm cái chỗ tiếp khách. Và cái bếp đó, xây cái nhà và cái bếp trước. Mua vôi về, chở vôi đến rồi không có tiền, nó không đổ vôi xuống, nó bảo thôi mang vôi về. Các cụ trong ban kiến thiết gọi điện cho thầy, thì thầy bảo cứ đổ đi, cứ đổ vôi, cứ tôi vôi đi, vì trưa nay tôi về, trưa nay tôi về thì các Phật tử ở trong cái tổ ô tô Thanh Xuân Hòa Bình là cũng cúng được mấy triệu đây rồi, đâu được 2 triệu mấy, 2 triệu 8 mà. À, mấy chục ấy, thầy nhớ rõ như các Phật tử mang cho tận chùa Quán Sứ. Ngày đó là bà Hương với ông Lộc, cái nhóm Phật tử đấy, mang ra tận chùa Quán Sứ để cúng thầy, với lại cúng được hơn chục bộ mâm bát nữa. Về đây có bát, có mâm mà ăn cơm đâu. Cả chùa duy nhất có bộ ấm chén, có 6 cái thì không còn cái nào còn quai. Cái nắp ấm nước, pha nước cũng không còn quai luôn. Đấy, sản phẩm nhà chùa thì cái ấy nhà chùa, còn cơm thì có một cái nồi con nó khoảng độ tầm nấu được khoảng cân hơn cân gạo. Một cái nồi đó vừa nấu cả cơm vừa nấu cả canh. Thì có các vãi đấy cứ nấu canh, các cụ ấy, nấu canh xong ông thống thì mùng một ngày rằm ông mới sang cúng thôi. Các vãi sang có ai ăn ở đâu đâu. Có một cái chõ đổ xôi, một cái nồi nấu cả cơm cả canh, thì ông thống ở đây thì ông nấu canh trước, ông đổ ra cái bát xong ông nấu cơm sau. Thì mình về đây vẫn nguyên thế. Thế các vãi mới ô tô Hòa Bình mới cúng mấy bộ mâm bát, mấy cái son cái nồi mang lên. Vậy là 2.800.000 mấy chục nghìn. Thế mình gọi các cụ gọi điện, mình bảo các cụ bảo người ta cứ tôi vôi đi, tiền thầy có đấy rồi. À, tiền vôi thì chỉ hết khoảng tầm 1.500.000 mấy gì đó, chưa đến 2 triệu. Mua 2 công nông vôi. Nhưng mà nó bảo không có tiền, nhất định nó không đổ vôi. Thế mình bảo các cụ là thôi ấy đi, thì cứ bảo họ đổ đi, thì tí nữa tôi học xong tôi về. Yên tâm, nhà chùa không quỵt đâu mà lo. Nhưng mà cuối cùng người ta không đổ. À, nhưng mà may đến lúc đó thì không hiểu thế nào, lỡ vớ thế nào. Được một tí là nghe các cụ gọi điện thì mình đang học, mình chạy ra để nghe xem thế nào. Các cụ bảo thôi may quá thầy ạ, thầy yên tâm thầy cứ học đi nhé. Có người cúng tiền đây rồi, đưa tiền rồi, chúng con trả tiền vôi cho họ rồi. Xong về mình bảo quái, người ta cúng 5 triệu, ở sân đông có ai mà hoành tráng thế. Cúng một lúc cả 5 triệu bạc luôn cơ, năm đó năm 2003. Thế về nghe các cụ mới tính bằng có một cái ông Phật tử Hà Nội giàu lắm. Ông một đại gia Hà Nội. Ông năm nào ông cũng ngày Tết xong ông cũng hay lên lên đây, ông cũng ra chùa ông lễ. Ông là đại gia giàu lắm. Ông lên nghe nói đang làm chùa một cái, ông thấy ấy là ông cúng 5 triệu luôn. Thế là chúng con lấy cái tiền đó, chúng con đã trả tiền vôi, nó mới cho tôi vôi. Mình nghĩ trong bụng đúng là chắc Phật Bồ Tát sắp xếp thế nào, đang cái lúc mà tiền vôi không có, nó không đổ, nó cứ để đấy, nó bảo nó mang về thì lại có ông lò dò một đại gia đến. Mà mình cũng không biết đại gia đấy đại gia nào đâu. Mãi sau này lúc đó mới biết là đại gia Thành Hàng Bồ nhà mình đấy chứ. Có đại gia Thành Hàng Bồ đấy không? À, lúc đó chú chưa biết gì thầy đâu. Thế là nhà chú ấy có công nhân là người Sơn Đông đấy nè. Công nhân là người Sơn Đông hay làm với nhà chú. Thì chú cứ hàng năm thì chú lại lên ngày lễ hội, chú lại lên thăm dân ở đây, thăm những người công nhân làm cho nhà chú. Thì chú hay ra chùa, năm nào lên thăm công nhân chú cũng ra chùa lễ Phật. Thì mình chưa biết chú là ai mà chú chưa biết thầy là ai. Mới chỉ nghe có sư về thì người ta cúng thế. May mắn quá tự nhiên lại được mấy tấn vôi. Mà dự kiến người đó làm cái nhà năm gian đấy, dự kiến là chỉ hết khoảng 20 hay 22 triệu, 25 triệu gì đấy thôi. Nhưng mà trong túi có 350.000 đồng. Tổ của ô tô Hòa Bình thì cúng được 2 triệu 8 mấy. Thế rồi chú Thành, cái kia vợ chồng chú Thành chưa quen chưa biết bao giờ lò dò thế nào đi sang lễ Phật, là mới có sư về cúng cho 5 triệu. Rồi vợ chồng cái ông tổng giám đốc binh đoàn 12, mình cũng giúp ông bà một chút việc. Thế thì khi mà làm thì ông bà cũng mang lên cúng 10 triệu nữa. Thế là tự nhiên dần dần cũng chả có đồng nào, thế mà cũng làm được. Cũng làm được 5 gian nhà con với lại cái nhà bếp với cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh đang kể chuyện đào nhà vệ sinh, đào cái hố nhà vệ sinh. Mình tưởng là mấy cô mấy cậu thì đi sang để làm công quả. Hóa chi là chúng nó là thách nhau. Sư khai nguyên có ông sư về trẻ quá, đẹp trai lắm mà rất là gì, nhìn rất là được. Thế là chúng nó đố là gì? Chúng nó đố nhau là đố đứa nào tán đổ được ông sư. Ngày đứa nào tán đổ thì tất cả cái hội còn lại là sẽ tặng một cái xe máy The Dream Thái, hoặc cái máy ngày xưa là máy Dream Thái. Xe máy Dream Thái hoặc là con xe Cúp 82 và một cái giường, một cái tủ để làm quà cưới. Mình tí nữa phải định bị chết. Nói vui thế thôi các vị. Chuyện thì có thật là các vị đố nhau thật. Nhưng mà mình, các cháu nó sang thì mình coi các cháu nó đây như là một cái nhân duyên thủ thắng để cho các bạn trẻ quanh quanh khu vực này đến chùa. Vì mới về được có khoảng độ vài tuần thôi, toàn bà vãi 60 trở lên mà có 28, 29 cụ thôi. Các Phật tử nghĩ xem, toàn các cụ 60 trở lên rồi, các cụ sang cũng chỉ có cái tâm thôi. Còn sức thì các cụ bảo chúng con không làm được nữa. Còn mấy cụ ông trong ban di tích ấy, thì cụ trưởng ban là bố vợ ông chủ tịch xã rồi. À, ngày đấy là bác mới là trưởng công an xã thôi. Bố vợ trưởng công an xã. Sau này thì nhiệm kỳ sau mấy năm sau thì bác ấy lên chủ tịch xã. Đấy, thì các cụ ấy sang, các cụ ông thì các cụ không bao giờ các cụ mó tay. Các cụ sang là các cụ chỉ ủng hộ về cái chủ trương với lại gọi là quan hệ ngoại giao các thứ, hộ mình là gọi nguyên vật liệu các thứ thôi. Thế các cụ ông không cụ nào sắn tay lên làm cả. Nhưng mà được cái thôi, các cụ cũng tốt, rất quý. Nhân dân chưa hiểu các cụ đi tuyên truyền trong dân hết. Cán bộ xã chưa hiểu thì các cụ đi tuyên truyền hết. vì cái cụ trưởng ban là con là nhạc mẫu của trưởng công an xã, cho nên là đi đến đâu là cán bộ cán biết là họ cũng thông cảm và ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình, nhân dân cũng thế để ủng hộ. Nhưng mỗi cái là toàn không có người trẻ đến chùa thôi. Nhưng từ mấy cái cô mấy cái cậu đấy bảo là đi đến cưa sư đấy thì cuối cùng là bị sư cưa. Sư cưa không phải thành của riêng mà sư cưa thành Phật gì, thành Phật tử của chùa lúc nào cũng hay. Thế mà hay. Xong từ chỗ đó xong dần dần sau này thì có mấy cô mấy cậu đấy sang dần dần mới thì mới thành lập được cái tổ gọi là câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa chứ. Đấy, bằng cái cách là dạy bảo các anh các chị nó sang học cái gì, học cả văn nghệ. Đầu tiên thì về cái chùa này không, các vị nhớ nhé, không phải là dạy kinh sách đâu nhá, mà dạy gì? Dạy hát. Phật đản năm 2004 là Phật đản đầu tiên tổ chức tại chùa Khai Nguyên. Bố về bố cho gì? Cho thành lập đội văn nghệ hát. Lúc đầu thì bảo thành lập cái cho các cháu sang hát, bố mẹ các cháu không cho. Xong rồi phải động viên mãi các vãi mới cho mấy đứa cháu đó 4-5 đứa sang. Thế mình cứ cầm cái đàn guitar mình dạy các cháu nó hát thôi. Cứ những cái bài hát về Phật, ví dụ như là từ vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đản sinh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Đấy, cứ thế, cứ kiểu như thế mà dạy các con hát, thế là thấy cũng vui. Đến chùa cũng gì, đến chùa cũng vui phết đấy chứ, đến chùa được hát mà ngày đó là cũng toàn bài hát hay. Những cái giọng ngày xưa nó còn trẻ, giọng nó cũng được, cho nên mấy cháu nó sang nó bảo ôi giọng của thầy hát chẳng kém gì giọng ca sĩ. Thế là mình bảo thế các con muốn hát không? Mà có. Thế là sang dạy nó hát. Thế là hát để đi tập hát để tổ chức Phật đản của nhà mình tháng 4 này luôn. Thế lúc đầu thì có vận động mãi được 4-5 cháu thôi. Sau đó thì hát được khoảng một nửa tháng thì thấy các cháu nó về nó hát hay quá. Thế là các bố mẹ khác thì cũng cho sang, thế được khoảng 15 cháu. Thế là đủ một đội văn nghệ. Đấy. Thế là cây nhà lá vườn năm đầu tiên về nhận chùa tổ chức Phật đản năm 2004 đó là tổ chức ở tại sân chùa. Mặc dù khán thính giả chỉ có tổng tất cả chỉ khoảng 100 người thôi. Nhưng đây là đánh dấu một cái dấu ấn gì? Cái dấu ấn của ngôi chùa Khai Nguyên được tổ chức lễ Phật đản đầu tiên. Từ khi thành lập chùa cho đến lúc đó là khoảng 400 năm, trên 400 năm. Sau đó một cái thì cái đêm văn, cái buổi tổ chức văn nghệ, không phải tổ chức ban đêm đâu, tổ chức ban ngày thôi. Tổ chức xong để làm lễ tắm Phật luôn. Nhưng mà bố mẹ các con là khán giả, khoảng độ mấy chục Phật tử nữa là khán giả. Đoàn Phật tử ở trên Hòa Bình xuống hơn chục người, 20 người gì đó, ở dưới Hòa Bình lên, ô tô Hòa Bình lên cũng 30-40 người nữa, thế là được khoảng 100 người, tổ chức hơn 100 người tổ chức Phật đản. Thế là tự nhiên bố mẹ các cháu nó thấy, ui, con nhà mình trước đây nhút nhát, bây giờ tự nhiên lên hát trước đại chúng để biểu diễn hay thế, tự tin thế. Thế là sau đó mà cái xong Phật đản một cái thì nhao nhao đi sang là bảo cho con sang ấy. Các thầy dạy hát cho các con, để con thế là tự nhiên được 40-50 cháu nhỏ sang vào đội văn nghệ học hát. Thế là bố cứ thế bố đi dạy hát thôi. Đúng là thế. Đấy, truyền bá Phật Pháp đâu có dễ đâu. Dạy hát cho các con đó. Sau đó một cái thì thành lập đội văn nghệ. Thành lập đội văn nghệ xong một cái thì sư thầy trên chùa Mai Trai thì tổ chức cái lễ khánh thành ở ngoài cái chùa Sen Chiểu hay Linh Chiểu ở Phúc Thọ ấy, Phú Thọ ấy. Thầy mới bảo là nghe sư ông bảo là sư ông mới thành lập một cái đội văn nghệ. Hôm nay nhà con khánh thành mời sư ông cho các cháu nó ra hát ấy. Mình cũng tự tin cho các cháu ra hát. Không ngờ hát xong một cái buổi lễ khánh thành đó thì thành công viên mãn, ai cũng bảo ôi dồi ôi, các cháu còn trẻ mà hát hay thế, múa dẻo thế. Thế tự nhiên là về thành cái đội văn nghệ từ đó. Xong đội văn nghệ một cái là nếu mà chỉ học hát không thì một thời gian nó cũng tan thôi. bảo các cháu nhỏ là thôi bây giờ thế này nhé, nhờ một cái cô giáo ở dưới Hà Nội, dưới Hà Đông đi lên dạy dạy luyện chữ đẹp cho các con. Thế dạy luyện chữ đẹp khoảng 3 đến 6 tháng, các con nói gì từ chỗ xấu như run bò, chữ nó đẹp cứ như là chữ viết viết giấy khen ấy. Về bố mẹ sướng quá, từ cái chỗ 20-30 cháu, 50-60 cháu, cuối cùng đến khi mà cao điểm là cái lớp học chữ đẹp của chùa Khai Nguyên phải lên gì, lên được 1000 cháu. Gần như tất cả học sinh ở quanh quanh ở sân Đông Cổ Đông này cho sang để học luyện chữ đẹp. Tự nhiên các cháu học luyện chữ đẹp nó lại ngoan. Học luyện chữ đẹp rồi, bắt đầu thì chữ đẹp viết tốt rồi, bắt đầu bố dạy gì, mở một cái lớp thiền cho các cháu. Ngày đó thầy hay tu thiền, thế là mở lớp tu thiền cũng được 400-500 cháu, vừa học thiền vừa học võ, vừa học võ Thiếu Lâm Tự. Ngày xưa thầy cũng hay thích võ, cho nên là nhờ các thầy dạy võ của Thiếu Lâm đến dạy võ cho các con, thế là thành câu lạc bộ võ thuật của chùa Khai Nguyên. Đấy, các vị thế dần dần để phát triển nó cứ từng bước, cứ từng bước từ cái con số 0 đấy các quý vị. Có mấy chục bà vãi 28-29 bà vãi Phật tử thôi, về lúc đầu các cụ có biết gì đâu, cũng không biết gì cả, thậm chí nói là đấy trẻ đến chùa ô uế bất tịnh là phải 60 mới được đến chùa. Nhưng cứ dần dần cảm hóa dần dần thì bây giờ chúng ta thấy già trẻ gái trai là bình đẳng tới chùa lễ Phật. Ai không tụng kinh nghe pháp thì xá Phật một xá, xong rồi đi chụp ảnh cũng được, không sao. Hôm cách đây mấy cái hôm đầu xuân, hình như mùng 3, mùng 4 vậy, thầy thấy một cái tốp 6-7 thanh niên, anh thì tóc vàng tóc đỏ, anh thì cạo sạch như là các sư này nè, mặc cái quần sóc với cái áo meo, nó lộ ra là xăm hết cái cánh tay, thậm chí xăm xuống cả đùi xuống tận dưới bắp chân. Chắc cái trường hợp, những cái mấy cái trường hợp đấy là xăm sổ hết luôn, rồng rắn hoa lá đen đỏ nhìn ghê lắm. Nhưng mà có một cái các vị thấy không, thầy đứng để ý mấy năm trước á, khi mới tổ chức lễ hội Hoa Hồng á, cũng có rất nhiều trưởng thành thanh niên kiểu như thế, nhưng mà mình bận rồi lâu lâu không để ý. Nhưng vừa qua cái hôm mùng mấy Tết á, tự nhiên mình đi ra mình nhìn thấy 5-6 anh đi vào, nhưng mà hay thế này này, 5-6 anh đi lại có một anh sắp theo một sách, theo một túi lễ, trong lễ thì có mấy bông hoa hồng, hình như 3 hoặc 5 thẻ hương gì đấy, mình nhìn không rõ, nhưng nó phải tầm 3 đến 5 thẻ hương và một mấy bông hoa hồng bó vào trong đó, sách một tay sách cái hương với cái hoa hồng, còn một tay thì sách cái túi lễ. Thế vào mình thấy lạ lạ, mình cũng để ý xem như thế nào. Thấy mấy anh ấy vào sắp lễ thật là khéo nhé. Bưa đưa vào cả mấy anh vào tam bảo. Lễ thì mình nghĩ là chắc các chú này nó chỉ vái thôi. Nhưng mà không ngờ là cả đoàn 5-6 người đó quỳ xuống giữa tam bảo rồi. Lễ Phật rất là thành kính. Sau đó đi ra, đi vãng cảnh chụp ảnh thì thôi, lúc đó mình chỉ xem đến đó là mình thôi. Mình chỉ cần nhìn thấy đấy. Các vị nghĩ xem, những cái thành phần ở đấy ngoài xã hội, ngoài là xăm sổ đầy mình, là những cái trường hợp đó là cũng rất là chịu chơi đấy. Mình gọi nôm na như là gì, dạng như ngoại gọi như là đại ca đấy, đầu bò đầu biếu đầu gấu đấy ấy, thế mà vào Phật gặp đối trước ban Phật họ rất thành tâm thành kính lễ bái. Đấy cũng là một cái nhân duyên giáo hóa của nhà Phật chúng ta với các thành phần xã hội, các tầng lớp nhân dân ở trong xã hội. Anh ở ngoài đời anh có thể bất chấp, anh có thể là đại ca hay là gì gì đó, nhưng khi tới chùa đối trước tôn tượng chư Phật Bồ Tát trang nghiêm, đối trước cái cảnh Phật trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên cái lòng người người ta trở về cái chỗ cội nguồn của tâm, đó là thiện. Chúng ta nhớ cội nguồn của tâm đó chính là thiện. Ít nhất người ta cũng sống thiện được một giai đoạn ngắn, trong một thời gian ngắn khi họ đến chùa lễ Phật. Và từ đó Đức Phật nói là cái hạt giống Bồ Đề nó sinh sôi nảy nở từ đó. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông, ngày xưa các tổ mới nói là gì? Là cái việc thiện là rất là lớn. Vì vậy mà mới đúc kết là làm chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Mà có làm cái việc đó để làm cái biểu pháp của Tam Bảo, của Phật Pháp, được truyền bá, được trực tiếp cũng như là gián tiếp giáo hóa độ sinh trong cái việc hoằng pháp. Cho nên chúng ta thấy là Ngọc Hoàng Thượng Đế trong kinh Đức Phật dạy là cũng do là gì, kêu 32 người bạn của mình tu sửa lại một ngôi chùa rách nát ở vùng núi nông thôn, sau khi xả bỏ báo thân mới được sinh lên trời làm gì, làm vua. Cả 32 người bạn và chính cái cô con gái đó nữa là 33 người cùng bỏ tiền ra, cùng hô hào nhau làm tu sửa lại ngôi chùa đó. Sau này khi xả bỏ thân mạng kiếp đó, cả 33 vị đều được sinh lên cõi trời ở thứ hai trong 6 cõi trời dục giới, đó chính là cõi trời Đao Lợi Thiên. Cho nên cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên, vì cõi đó có 33 vị vua. Thì cái vị vua ở trung tâm lớn nhất là trung tâm công đức nhất, phúc báo nhất, cõi cũng lớn nhất, cõi nước lớn nhất, thành trì cũng đẹp nhất, dân số cũng đông nhất, đó chính là cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mình trong kinh Phật và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là trung tâm của 33 cõi trời ấy. Mà trên đó thì có một cái cung điện lớn nhất, đó chính là Diệu Pháp Đường. Mà nơi Diệu Pháp Đường đó cũng chính là nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca trên 2500 năm trước thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên trên cung điện đấy để thỉnh Đức Phật thuyết kinh. Kinh gì nhớ không? Chính là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết ở tại Diệu Pháp Đường của cung trời ở Đao Lợi. Nhân duyên, cho nên cái nhà pháp hội này thầy mới đặt tên là gì? Là Diệu Pháp Đường, là như thế. Đặt tên là Diệu Pháp Đường. Diệu Pháp Đường của vua Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca Ngọc Hoàng Thượng Đế đó là gì? Để truyền dạy đạo đức, lối sống tốt đẹp cho chúng chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi. Thỉnh thoảng lại thỉnh chư Phật Bồ Tát đến đó để thuyết kinh giảng đạo cho chúng chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, để tu nhân tích đức hành thiện, để không bị đọa lạc vào những con đường ác đạo bên dưới, để được hưởng cái phúc chư thiên lâu dài. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế thường thỉnh chư Phật Bồ Tát đến cung đến cái điện chính của mình, cái cung điện lớn nhất, trang nghiêm nhất, đẹp đẽ nhất, gọi là Diệu Pháp Đường đó, để thuyết kinh giảng đạo. Cho nên nay xây cái giảng đường này mới cũng đặt tên là Diệu Pháp Đường. Vì đạo tràng chúng ta là gì? Là đang truyền bá, giảng dạy và truyền bá bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chính. Còn sau này thì có thể là các kinh khác nữa, nhưng mà trước mắt thì hiện tại chúng ta vẫn đang truyền bá bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là cái căn bản. Cho nên lấy cái nơi Đức Phật thuyết kinh Bồ Tát Địa Tạng là Diệu Pháp Đường ở cung trời Đao Lợi. Ở đây thì mình xây cái Diệu Pháp Đường ở cõi Sa Bà này. Và cái bức tranh ở bên dưới thẳng mặt thầy nhìn xuống, mà đằng sau Phật tử chúng ta ở dưới ban địa tạng đó, đấy thầy cũng cùng với chú họa sĩ đích thân thầy vẽ ra cái phác đồ để cho các chú ấy làm đấy, đắp cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca, hai vị đại Bồ Tát là Văn Thù Bồ Hiền hai bên, một bên thì là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu cùng với chúng chư thiên, một bên là gì, là kim chỉ cái vương mẫu nương nương và cung nữ cũng như chư chúng thiên tử thiên nữ các vị vân tập về để thính pháp văn kinh trong pháp hội Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi. Nhân đây thì không gian nó bé cho nên không diễn được hết cái cảnh nhỏ vào mà chỉ diễn tả tạm tạm như thế thôi. Đấy. Cho nên có người bảo là tự nhiên đến ở chùa Khai Nguyên để thấy cái bức tranh nó khác khác và không khác, là đúng rồi. Vì cái này là tự thầy với cái chú họa sĩ nghĩ ra chứ nó có xem ở đâu đâu. Tự nghĩ ra, tự phát ra, phát thảo ra thôi, các chú ấy đắp thôi. Đấy. Làm theo ý tưởng của chủ trì cho nên là làm gì có ở trên tranh ảnh hay có ở trên chỗ nào đâu. Mình làm mới hoàn toàn do mình nghĩ ra mà. Đấy, cho nên nó có cái sự gắn kết với nhau. Các vị thấy đấy, truyền bá Phật Pháp đâu có phải dễ đâu. Giống như Phật tử này đấy, là đi quy là Phật tử rồi, còn gọi sư là gì? Còn gọi sư tăng về trụ trì chùa nhà mình, gọi là sư nam. Thế thì bảo là đấy, Phật tử còn hiểu như thế chả trách dân họ không hiểu gì, và về một thời gian sống với sư như thế nào đó, còn sư thì bỏ đi. Câu thứ nhất. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải tìm hiểu giáo lý của Đức Phật một chút xíu. Cái thứ nhất là để cho mình hiểu được cái giáo lý căn bản của Đức Phật, sau này mình không bị lầm đường lạc lối. Bất cứ một ai đó có thể gì, có thể muốn lung lạc, muốn lôi kéo hay muốn mê hoặc mình không bị họ lôi kéo, không bị họ lung lạc, không bị họ mê hoặc. Chúng ta có chính kiến, có chính tư duy. Trong bát chính đạo của Đức Phật, chính kiến đầu tiên rất quan trọng. Chính tư duy, có chính kiến tức là cái nhìn, cái thấy, cái biết rõ ràng như thật, nhìn như vật ở trong lòng bàn tay của mình cầm nắm giữa ban ngày, không thể lầm được. Ví dụ thầy cầm cái này là cái cốc, không có ai thì có thể lừa mình đấy là gì, không có ai có thể lừa cái thầy là đây là gì, đây là pho tượng được. Vì mình biết rõ đây là cái cốc thì đương nhiên nó là cái cốc, không có thể ai lừa được thầy là đây là pho tượng, thầy đang cầm pho tượng hay thầy đang cầm cái đồng hồ, không phải, đây là cái cốc đấy. Đấy gọi là chính kiến, là cái nhìn, cái sự nhìn nhận hiểu biết như thật của mình, không ai có thể lừa được mình, không thể bảo cái cốc này là pho tượng mà mình tin được. Nhưng mình không có chính kiến, không biết đây là cái cốc thì người ta lừa mình đấy là pho tượng mình cũng gì, cũng tin. Thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu là gì, có khi nó không phải là Phật Pháp, nó tương tự như Phật Pháp, nó giả làm Phật Pháp mà chúng ta lại gì, do không có chính kiến cho nên là nghĩ họ chính là Phật Pháp. Vì vậy gì, mới quay lại gì, có khi quay lại đả phá Phật Pháp đó, mà mình đang theo trước đây để chạy theo một cái gì đó mới mẻ hơn. Mà cuối cùng thì rốt cuộc nó có phải là Phật Pháp đâu. Phật Pháp nó phải như lý như pháp đó, từ đầu cho đến giữa, từ giữa đến cuối chứ. Anh không thể nhảy vào một nhát là anh bảo anh là Phật Pháp được. Anh không thể tự cạo tóc, tự mặc áo bảo là Phật Pháp được. Không có cái chuyện đó. Cũng như ngoài đời không tự nhiên, anh không phải là một đảng viên, không đi học cảm tình đảng, không được kết nạp đảng, mà anh tự xưng là anh là một đảng viên, anh là một tổ chức đảng, thì đó chỉ là gì, gian dối mà thôi, vi phạm pháp luật của đất nước chúng ta. Nhà Phật cũng thế thôi. Ngày xưa các cụ nói gì, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đấy, đất nước thì có luật pháp, nhà thì có quy củ nề nếp đó, gia quy của gì, của nhà, của dòng họ. Đấy, đất nước thì có pháp luật, nhà thì có quy củ nề nếp của nhà, của dòng họ. Còn luật pháp của nhà Phật thế thôi. Nhà Phật cũng có gì, có pháp mà, có giới luật mà. Anh muốn xuất gia, anh muốn tu hành, không ai cấm. Nhưng anh xuất gia, anh tu hành, anh phải như lý như pháp. Đức Phật chế định anh xuất gia, anh phải gì, anh phải làm chú tiểu. Đầu tiên phải làm chú tiểu, thọ quy tam bảo, thọ năm giới. Xuất gia không phải thọ năm giới trước nha các Phật tử nha, không không phải là thọ xuất gia một cái là lên sư bác thọ 10 giới luôn đâu, không. Trước khi vào, trước khi được thọ 10 giới sa di làm sư bác thì anh cũng phải thọ gì, tam quy và ngũ giới trước đã. Trong khoảng thời gian anh vào chùa, anh làm công quả chấp tác, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó, anh giữ trọn tam quy và hành trì năm giới ấy thấy được, thì khi đó thầy tổ mới gì? Cho anh thế phát xuất gia. Xuất gia làm chú tiểu cũng phải gì? Ít nhất cũng phải 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Thấy anh học về 24 oai nghi, cũng như các oai nghi phép tắc ở trong nhà chùa. Đi, đứng, nằm, ngồi. Trong tiếng Hán gọi là hành trụ tọa ngoạn. Thì trong tiếng Việt của chúng ta là đi, đứng, nằm, ngồi. Thêm nữa là gì? Nói, năng, động, tĩnh. Nó phải có đầy đủ oai nghi phép tắc của một người xuất gia. Đến khi đó mới gì? Mới cho anh thọ 10 giới làm sa di, tức là sư bác, hoặc là sa di ni, tức là bên nữ xuất gia. Đó, nó tuần tự như thế. Mà khi thọ giới sa di, có tự mình thọ được không? Không, người xuất gia Đức Phật không cho phép tự thọ giới sau khi 12 năm thành Phật của Ngài. Tức là sau khi Ngài thuyết kinh Địa Tạng xong rồi đó, thì từ đó về sau, thọ giới là gì? Người xuất gia bắt buộc phải có gì? Tam sư thất chứng. Tam sư là gì? Một là thầy Hòa Thượng, hai là thầy Yết Ma, ba là thầy A Xà Lê, và bảy thầy tôn chứng. Tất cả là phải 10 thầy. Mà nếu 10 thầy này là gì? Ít nhất phải có gì? Có. Nếu mà thầy tôn chứng cái nơi biên địa thì có thể 5 tuổi đạo trở lên là được rồi. Nhưng mà nơi mà thành thị như chúng ta này, ít nhất vị đó phải, vị tăng đó phải 10 tuổi đạo, và vị ni phải 12 tuổi đạo trở lên. Giống như chúng ta kết hôn phải 18 tuổi mới được kết gì? Kết hôn ở ngoài đời. Còn người xuất gia thì phải đủ 20 tuổi mới được thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Cho dù anh xuất gia từ năm 2, 3, 4, 5 tuổi đi chăng nữa, làm sa di từ năm 7, 8 tuổi đi chăng nữa, nhưng phải đủ 20 tuổi mới được gì? Được thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Đấy, đấy là luật Đức Phật chế định nhá. Là phải đủ các căn. Các căn là gì? Mắt, mũi, chân, tay, mọi cái nó phải đầy đủ hết. Thân tướng, trang nghiêm, cụ túc đầy đủ. Không huỳnh môn. Tức là không gì? Không nam, nữ. Mình nói nôm na là không ai nam, ai nữ. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đức Phật cũng không cho thọ đại giới. Có thể là xuất gia làm chú tiểu, làm sa di thì được. Nhưng mà lên tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thì không được. Đúng ra là gì? Không đầy đủ các căn để sa di còn không được, chứ đừng nói là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni. Đây là giới luật Đức Phật chế định nhé. Thầy nói thêm như thế chúng ta thấy được. Đó, rồi. Học xong, nếu được thọ giới sa di rồi, thì anh phải học 10 giới đấy và tu 10 giới đấy cho thuộc. 10 giới là gì? Anh học thuộc được trước đấy. Thuộc lòng luôn á. Trong đời sống này luôn á. Thuộc 10 giới là đem thực tập 10 giới dần 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 dần. 1, 2, 3, 4, 5 năm sau anh mới thọ gì? Mới thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni giới. Tức là thọ 250 giới của tỷ khiêu và 348 giới của tỷ khiêu ni. Đấy. Nhanh thì cũng phải 1 năm. Anh phải học được á, xong rồi đi thi, đi cử, đỗ đạt thì mới được, vân vân. Đấy. Thời Đức Phật chế định là phải có tam sư thất chứng như thế để truyền cho, trừ nơi biên địa thì có tam sư nhị chứng. Nơi biên địa là sao? Ở cái tỉnh vùng cao không có đông sư thì ít nhất cũng phải có 5 thầy, tức là thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê và 2 thầy tôn chứng để ngồi đàn truyền giới sa di và tỷ khiêu cho các vị xuất gia. Như thế mới gọi là như lý như pháp, cũng như kết nạp đảng viên, phải có một đảng viên hoặc vài đảng viên mới kết nạp được cho gì? Cho những đảng viên khác. Lúc đó mới chính thức là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay là kể cả Mỹ, họ cũng phải kết nạp gì? Kết nạp vào Đảng Cộng hòa hay là Đảng Dân chủ. Họ cũng phải có cái lễ kết nạp, chứ không phải là tự nhiên tôi thích sang đảng nào, tôi thích sang đảng nào là sang đảng đấy tôi tự nhiên tôi vào, tôi xưng là tôi là thành viên đảng đấy, không có đâu. Xin thưa các quý vị, tự do như Mỹ, muốn kết nạp đảng họ cũng phải có trình tự của đảng phái của họ, chứ không phải là muốn làm một cái là muốn là thành lập đảng họ cũng phải để đơn lên quốc hội, họ cũng phải được gì chấp nhận mới thành lập đảng được. Mà đảng anh hoạt động như thế nào cũng phải theo quy củ khuôn khổ pháp luật của nước Mỹ, chứ không phải là muốn làm thế nào thì làm. Trong Phật giáo chúng ta, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, là bên ngoài đời chúng ta, trong nhà Phật thì có giới luật. có giới luật Đức Phật chế, có các pháp yết ma. Muốn xuất gia là gì? Thọ giới là phải gì? Ít nhất là phải có 4 vị sư làm pháp yết ma cho đã. Ngày xưa là đúng là phải xuất gia cũng phải có 4 vị sư làm pháp yết ma để cho xuất gia nhé. Nhưng bây giờ thì yết ma cái đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta làm bằng cách gì? Thông qua ban thường trực của Phật giáo tỉnh, gửi hồ sơ lên Phật giáo tỉnh đồng ý cho cái trường hợp này xuất gia, có văn bản trả lời lại thì khi đó mới được xuất gia. Thế xin thưa các vị, ai cũng tự mình cạo tóc, ai cũng tự mình đắp y, ai cũng tự mình xưng là thầy, tự mình xưng là đại đức, tự mình xưng là tu sĩ Phật giáo, loạn hết còn gì nữa. Các vị nghĩ xem, nếu ở đây chúng ta ai cũng tự xưng mình là đảng viên, ai cũng bảo mình là đảng viên, có được không? Có được không? Không được. Thế mà bây giờ đấy, nhiều người họ cứ nói rằng là cái việc nhà Phật từ bi hỷ xả, ai muốn tu thì tu, đúng, ai muốn tu cũng được. Nhưng anh tu, khi mà anh là gì? Anh cạo bỏ râu tóc, anh đắp áo cà sa, anh xưng anh là người xuất gia, thì anh phải như lý như pháp để xuất gia đúng theo lời Phật dạy. Trước tiên anh phải làm đúng theo lời Phật dạy đó. Đó phải gì? Phải có tam sư thất chứng truyền giới cho anh. Anh mới là người xuất gia. Cho nên các Phật tử chúng ta thầy khuyên là gì? Phải học giáo lý căn bản, để mình có một cái chính kiến, có một cái chính tư duy. Khi mình có chính tư duy, có chính kiến, có chính tư duy, thì tất cả những lời mình nói ra nó đều phù hợp. Đó là gì? Chính ngữ. Đấy, trong bát chính đạo của Đức Phật là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Đó là 8 pháp chân chính của Đức Phật dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta phải học, phải biết. Ít nhất là cũng phải gì? Học để biết. Có học có biết thì chúng ta mới phân biệt được là đúng sai, phải trái, tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên, như vừa qua thầy nói á, giảng bài giảng của tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư đó các quý vị. Khổ lắm. Người học Phật chúng ta mà cứ chạy theo mạng xã hội mà chửi lẫn nhau thì đấy, tự nhiên toàn là Phật tử xưng là Phật tử vào cãi nhau chửi nhau đấy. Bên ngoài họ cứ theo vỗ tay, họ cho vài mồi lửa vào nữa, họ cho vài can xăng vào nữa, thế là chúng ta cứ đốt lẫn nhau. Khổ. Thời mạt pháp này nó khổ thế đấy. Cho nên thôi, thầy khuyên chúng ta thôi cố gắng ráng niệm Phật đi để lấy một vé vớt đấy, nghiệp vãng sinh Tây Phương. Sau khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt vui vẻ bảo rằng, đáng lẽ thì các con chưa đủ công đức phúc báo để vãng sinh đâu, nhưng mà vì các con thấy thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, năm ấm là vô ngã, các con nghe lời thầy Thịnh muốn vãng sinh về thế giới ta, cho nên một lòng niệm Phật cầu sinh cõi ta. Tuy xét ra chưa đủ đâu, nhưng mà thôi, thương thầy Thịnh, thầy cứ suốt ngày ra rả nói với các con, cho nên ta đến rước các con đi cho thầy Thịnh đỡ khổ một chút xíu. Có được không? Được không? Được hả? Cũng được chứ nhỉ? Ý thứ hai và từ nào hỏi, hiện giờ chùa con có thầy sư nữ, trước là sư nam, bây giờ có sư nữ. Có sư nữ chủ trì, không phải chủ trì đâu nhá, viết phải từ là viết CH, chủ trì, không phải chủ trì, gọi là trụ trì. Chứ trụ là gì? Chữ T và N, N, R, U, nặng U, chở U chú nặng trụ, trụ trì. Đấy. Chứ trụ là gì? Trụ có nghĩa là trụ pháp vương gia. Trì có nghĩa là gì? Trì có nghĩa là trì Như Lai Tạng. Cái từ trụ trì ở trong nhà Phật là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng. Đấy, hiểu đúng nghĩa trụ trì nó phải như thế các quý vị. Trụ pháp vương gia là gì? Tức là ở trong ngôi nhà của Đức Phật học hành, tìm hiểu, nghiên cứu, tu tập theo lời Đức Phật dạy thông qua ba tạng kinh điển, ta ba tạng thánh điển, kinh, luật, luận ở trong ngôi nhà Phật đó để làm công việc Phật sự, tự mình tu tập trau dồi kiến thức, giới định tuệ của bản thân để dần dần dẹp trừ bản ngã, bản ái, tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó gọi là tự tu, tự sửa mình. Rồi á, cái tự tu tự sửa đó thì thông qua chịu khó tinh tiến, học hành lấy giáo lý của Đức Phật, tam tạng thánh điển, kinh, luận, luận là nền tảng, là kim chỉ nam, là người thầy dẫn dắt mình trên bước đường tu tập khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên đấy gọi là thượng cầu Phật đạo. Hãy làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hướng dẫn các Phật tử tụng kinh niệm Phật, tổ chức các khóa tu học thiền thất hay là Phật thất, hay là khóa tu an lạc một ngày, hay khóa tu bát quan trai giới, thậm chí là hướng dẫn cho các Phật tử phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Tất tất cái đó gọi là gì? Hạ hóa chúng sinh. Đấy, trụ pháp vương gia là như thế các quý vị. Còn trì Như Lai tạng là sao? Trì có nghĩa là gì? Là trì là có nghĩa là nắm, là giữ. Mình cầm nắm giáo pháp của Đức Như Lai ở trong tâm, ở trong trí, ở trong tay của mình để làm gì? Để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, để báo ân Phật tổ, để cho chúng sinh biết được Phật pháp, tu tập và dần dần thoát khổ, gọi là tiếp dẫn hậu lai, làm cho ngôi đèn thiền, tức là ngôi đèn Phật pháp á, ánh quang minh ngôi đèn của nhà Phật á, không bị gì, không bị đoạn tuyệt, tức là để cho ngôi đèn thiền của nhà Phật không bị tắt lịm, không bị đoạn tuyệt, tức là để cho Phật pháp được trường tồn, trường cửu lâu dài đó. Cho nên trên cái ban thờ tổ của chùa Tản Viên là gì? Có cái đôi câu đối là gì? Là kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh. Một vế nhá. Bên này là gì? Niêm đăng tục diệm. Cái gì nhỉ? Kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh. Niêm đăng tục diệm ánh vô biên. Đấy. Kế tổ truyền tông là sao? Là kế thừa cái tông phong của tổ, truyền bá cái tông phái, ví dụ như Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông hay Pháp Hoa Tông mà mình đang theo ấy. Quang hữu vĩnh là gì? Làm cho nó sáng. Quang có nghĩa là sáng, hữu là gì? Là lâu, là dài. Vĩnh, hữu vĩnh tức là lâu dài, mãi mãi, không bị đoạn tuyệt về sau. Niêm đăng tục diệm tức là sao? Luôn luôn khêu tỏ cái đèn thiền khiến cho không bị tắt đi, luôn luôn được sáng. Niêm đăng tục diệm ánh vô biên tức là làm cho cái ánh sáng của Phật pháp, cái lòng từ bi của Phật pháp, giáo lý của Phật pháp được gì? Được truyền bá sâu rộng khắp trong nhân gian, không bao giờ bị đoạn tuyệt. Ánh sáng của Phật pháp sáng vô lượng vô biên khắp cả mười phương tận hư không giới, không chỗ nào là không đến. Nhưng mà chúng ta ở thế giới này thì cố gắng làm cho nhân dân tín đồ Phật tử, nơi mà chúng ta trụ trì, nơi mà chúng ta chịu trách nhiệm á, ít nhất cũng phải cho dân chúng biết được Phật pháp, họ tu tập đúng chính pháp, không lầm đường, không bị vào đường mê, không bị lạc nẻo tà. Đấy, cái trách nhiệm của cái ông trụ trì, cái thầy trụ trì á, đó chính là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng là như vậy đó các quý vị. Nói thế các cụ, các Phật tử có hiểu được không? Nó khó quá thì thôi, thầy quay lại trả lời bài hỏi đâu nói đấy luôn vậy. Vì Phật tử này hỏi cái câu này nó liên quan đến vấn đề sinh tồn hay rằng đoạn diệt của Phật pháp. Cho nên thầy mới nói nó dài như vậy. Một Phật tử mà còn gọi là sư nam và sư nữ có nghĩa là gì? Chưa hiểu một cái gì cả. Chính vì mình là Phật tử mình chưa hiểu mà muốn cho dân làng trong quê hương mình hiểu thì làm sao mà hiểu được. Đó. Thầy không phải bức xúc cái gì cả. Nhưng mà tiện câu hỏi này của Phật tử thầy gì? Đem nói rộng ra cho chúng ta nắm bắt luôn những cái đây là những giáo lý căn bản của nhà Phật. Đây những là cái danh từ, những cái gọi là cái mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày của nhà Phật chúng ta giữa tăng ni và tăng ni, tăng ni và Phật tử, và đây cụ thể là Phật tử và tăng ni. Cho nên nói rộng như thế, các vị có câu hỏi chờ sau cũng hoan hỉ nhé, nghe thêm cho nó mở mang kiến thức ra, biết những cái căn bản của nhà Phật chúng ta. Phật tử này hỏi, ý thứ hai, hiện giờ chùa con có sư thầy nữ chủ trì. Đấy, cho nên thầy giải thích luôn cái từ chủ trì là sai, mà vậy là trụ trì. Thì giải thích cái từ trụ trì như thế nào, để cho chúng ta hiểu cái từ trụ trì vắn tắt như thế. Dân đối xử cũng không đúng với đạo lý của nhà Phật, nhưng thầy vẫn kéo dài đến giờ là 30 năm. Con thưa thầy, chùa con thuộc chùa di tích lịch sử. Khi sửa chùa lại, có những Phật tử bảo tượng cũ tự ý mang đi chôn, nhưng lại để thò đầu lên. Chôn tượng là để thò đầu lên. Sau một thời gian, dân làng có thỉnh một pho tượng Bồ Tát. Phật tử tôi biết, thầy cứ đọc nguyên văn nhé. Thờ một pho tượng Bà Tát Quán Thế Âm. Không có cái tượng nào là tượng Bà Tát Quán Thế Âm cả, mà tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải là có tượng Bà Tát Quán Thế Âm. Bà Tát Quán Thế Âm, đây là tượng đúng này, chữ Bà Tát này, đúng chữ Bà Tát, tượng Bà Tát Quán Thế Âm. Viết cũng sai luôn, Phật tử viết cũng sai luôn. Trước đây mình cứ nghĩ là mình văn hóa thấp, 6 năm học có 4 lớp. Hóa ra có người cứ như thế này, có khi mình có bạn rồi đây. Rồi tiếp nè, thầy phát bệnh không lễ được nữa. Chắc là bây giờ thầy đang bị bệnh, bị ốm không lễ Phật được nữa. Sau đó con cháu thầy đưa đi khám, bệnh viện kết luận là bệnh Alzheimer. Thầy cứ đọc nguyên Alzheimer, cái bệnh viện chắc người nó cứ run run này đúng không? Chắc thế. Kéo dài đến giờ là 1 năm không tự chủ được gì cho bản thân cả. Thưa thầy, hiện tại con đang ở pháp hội, con muốn xin thầy cho con được gặp 1-2 phút. Con trình bày với thầy được rõ ràng hơn. Lòng con hồng mong mỏi cho dân làng biết kính Phật, trọng sư, để cho con cháu muôn đời noi gương theo. Cái tâm này rất là tốt. Cảm ơn các Phật tử đã có cái tâm hộ pháp rất tốt như vậy. Trước mắt không biết như thế nào, duyên như thế nào, nhưng trước mắt thì tình tăng lữ. Thầy cũng thay mặt cho sư thầy ở chùa của Phật tử cũng xin cảm ơn các Phật tử đã ủng hộ bảo vệ sư thầy, mặc dù sư thầy ốm đau như thế mà vẫn muốn nhân dân có đối xử với các thầy xuất gia tốt hơn, cho như trong nhà Phật gọi là kính Phật trọng tăng đó. Con bạch thầy, tất cả mọi việc cầu mong gì cũng dần tụng kinh Địa Tạng theo đúng lời kinh dạy thì sẽ được như ý. Vậy bạch thầy, vì thời gian điều kiện không cho phép con được ra chùa tụng, vậy con tụng ở tại gia để hồi hướng cho thầy có được không ạ? Cuối cùng con xin nhờ ơn công đức thầy, chúc thầy mạnh khỏe, thọ dài lâu để dẫn dắt chúng con trên con đường đạo. Viết cũng hay phết đấy chứ. Cái tâm xuất phát thì cái tâm mong muốn cũng rất là tốt, rất là chân thành, vì Phật pháp có cái chưa được học được hiểu thôi. Chứ người này mà được học được hiểu thì bảo vệ Phật pháp cũng rất là tốt đấy. Vì người ta có tâm tốt rồi, có nền tảng. Phật tử này về thôi chịu khó cứ nghe giảng. Thôi các sư ở chùa của địa phương mình không giảng được, đặc biệt là sư thầy hiện nay đã bị bệnh Alzheimer kia rồi, là các thầy cũng khó có thể giảng pháp được. Mà không phải là, xin thưa các vị xuất gia không phải ai cũng có duyên để giảng pháp đâu, thì mỗi người một duyên. Có người thì xuất gia các thầy chỉ đi lễ bái cho dân để gieo duyên, có người thì chỉ đi làm việc giáo hội để có cái sự kết nối giữa giáo hội và các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, để người ta tạo điều kiện cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta yên thân tu hành thôi. Đã có những trường hợp họ đấy. Thế chúng ta đừng nghĩ là cái người chuyên đi làm việc giáo hội là không tu nhé. Những con người đấy mới con người hy sinh nhiều nhất. Vì thầy bây giờ có ra làm việc giáo hội nhiều nhiều mới thấy các hòa thượng, các cụ vất vả lắm. Sáng Hà Nội, chiều Sài Gòn, tối lại phải bay đi tỉnh rồi. 63 tỉnh thành mà. Tỉnh này tổ chức, tỉnh nọ tổ chức, tỉnh kia tổ chức, đặc biệt là vào dịp đại hội và dịp đại lễ Phật đản hàng năm, và dịp đại hội của 5 năm sau một nhiệm kỳ. Cứ vào cái dịp đó là các cụ trong ban thường trực là đi suốt ngày. Chúng tôi sau này mới tiếp xúc, mới biết là có vị hòa thượng ngủ trên xe ô tô nhiều hơn là ngủ ở chùa. Vì sao? Ăn trên xe ô tô nhiều hơn là ăn cơm ở chùa, ở nhà. Vì sao? Vì thời gian các cụ ngồi trên ô tô để đi hết tỉnh này sang tỉnh nọ để công tác động viên, rồi liên hệ chính quyền các cấp vân vân, để tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử chúng ta yên tâm tu học. Chính quyền nó có hiểu, có cảm thông, có tạo điều kiện thì chúng ta mới được tu hành yên thân này chứ. Bằng không xin thưa các vị khó lắm, không đơn giản đâu, không đơn giản một chút nào. Trước 30 năm về trước, các cụ, các thầy, các hòa thượng, các ni sư, ni trưởng bây giờ, các cụ bây giờ lên ni trưởng, hòa thượng hết rồi. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia, cụ các thầy bảo may mắn cho các sư ông, cho các sư bác trẻ bây giờ xuất gia nó dễ. Thời chúng con ngày xưa xuất gia trốn công an như là trốn gì? Như là bị giặc đuổi ấy. Đây, ngay cái sư cụ chùa Mía và sư cụ chùa Nghệ này, là hai sư cụ là cái thời đó là xuất gia. Hai sư cụ còn phải chui vào trong bồ thóc và vãi ở ngoài, là cứ canh và có công an phường hoặc công an xã đến rồi mà cái là gì? Trốn chui vào gầm nhà tổ, trốn chui vào trong bồ thóc. Vì ngày đó là gì? Không cho người trẻ đi xuất gia. Đấy. Thời đó là thế đấy các vị nhé. Khoảng độ 40, 45, 50 năm trước là như thế đấy. Tầm các cụ xuất gia là khoảng 40 đến 50 năm trước. Tức là trước chúng tôi khoảng 10 năm xuất gia thôi. Mà khó khăn như thế. Vì cái đó chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta lúc đó là gì? Với các tôn giáo là chưa có sự cởi mở như bây giờ. Mà đấy là sự thật. Ngồi đây hôm nay chúng tôi nói là hoàn toàn là sự thật. Từ các hòa thượng, các ni trưởng này, kể lại cái chuyện đó, chuyện sự thật. Chính cụ tổ chủ Hương đây, cụ tổ chúng tôi đây. Cụ đi xuất gia ở cái chùa cao ở trên sân Tây này này. Cụ phải cứ mỗi lần là nghe đợt cụ giảng ở ngoài trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, chúng tôi gọi là hiệu phó thường trực. Cụ lên ra giảng, cụ nói đấy, ngày xưa chúng tôi xuất gia nó vất lắm. Cái nghèo, cái khổ, cái đói mình chịu được. Nhưng mà một cái khó chịu nhất là tâm mình xuất gia. Nhưng mà cứ mỗi khi nghe bà vãi bảo chạy đi trốn, là phải chạy vào gầm nhà tổ hoặc gầm Tam Bảo, hoặc là chui vào trong bồ thóc á để trốn. Tức cái bồ ngày xưa, cái bồ để thóc hay để bồ ấy mà. Nhưng mà hết thóc rồi thì cho vào đó, vào cái trong cái kho ấy, đậy cái nắp lại để trong đó. Vì các chú công an đến kiểm tra. Cái thường xuyên có khi tháng hoặc vài tháng đến kiểm tra xem chùa có người trẻ mới vào chùa xuất gia không. Đấy. Xin thưa các vị như thế đấy. Cái thời gian ngày xưa trải qua cái giai đoạn phá đình, phá chùa, phá đền vân vân đó, cách mạng văn hóa đó, xong một cái là đến cái nó còn rơi rớt ra cái đoạn này, người xuất gia rất khó. Nhưng sau này khoảng từ năm khoảng độ tầm sau năm 1981 trở đi, cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh lên đó, có cái thay đổi cái chính sách và cái nhìn nhận lại ạ, tôn giáo ở đất nước chúng ta nó hài hòa hơn, thiết thực hơn, không coi tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân nữa, mà tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì những người theo tôn giáo cũng là người dân Việt mà, có phải là người Mỹ hay là người Trung Quốc hay là người Pháp, người Đức, người Anh, người Lào, Campuchia đâu, đều là người Việt cả. Nên lúc đó từ khi cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư có cái nhìn nhận khác. Và đặc biệt là sau này đến thời mà cố tổng bí thư Đỗ Mười lên làm tổng bí thư, chính cụ tổ Viên Thành chủ Hương, cụ là cái người độ được cho gì cố tổng bí thư Đỗ Mười tìm hiểu Phật pháp, không chỉ tìm hiểu Phật pháp mà còn hộ trì Phật pháp một cách gọi là nhiệt tình luôn. Từ chỗ cố tổng bí thư Đỗ Mười, sau này là được có cố thủ tướng Phan Văn Khải nữa, rồi các bác lãnh đạo cấp cao của các cụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, Quốc hội và các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, khu vực phía Bắc nữa. Khi chúng tôi mới xuất gia vào chùa Hương hay là lên chùa Thầy, thị giả cố Hòa Thượng mới biết rằng cái giới đức và cái sự cảm hóa của Hòa Thượng đối với cái tầng lớp gọi là tri thức, đại thiện tri thức, cái tầng lớp gọi là tinh hoa nhất của đất nước chúng ta lúc bấy giờ. Đó là những người lãnh đạo, lãnh tụ cấp cao như là Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, giai đoạn sau này một chút xíu. Đó. Mà các cụ gia đình ở nhà thì vợ tụng kinh, lập ban Phật tụng kinh tại nhà. Chồng cứ yên tâm mà đi làm cách mạng, làm cán bộ mà toàn tâm toàn ý vì dân vì nước. Hậu phương vững vàng, tiền tuyến thì yên tâm. Cho nên bắt đầu từ đó cái cách nhìn về tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo chúng ta có cái sự cởi mở rõ ràng. Mà sau này đến thời của Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mới có cái nghị quyết về gì? Của Đảng, về của Bộ Chính trị về cái quyền tự do và tín ngưỡng tôn giáo hoặc không tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo. Đến lúc đó là đảng viên có thể đi chùa, đảng viên cũng có thể đến nhà thờ, đảng viên cũng có thể đến nhà nguyện để thắp hương, để lễ Phật, lễ Tổ hay là lễ Thánh bình thường như người dân bình thường khác, miễn ngày đó là ngày nghỉ hoặc giờ nghỉ, không phải ngày giờ làm việc của cán bộ công chức nhà nước thôi. Tức là cứ đi vào thứ Bảy, Chủ nhật, đảng viên đi lễ chùa chiền cũng vô tư, đi đến nhà thờ cũng vô tư. Còn trước đó là gì? Trước cái thời đó là đảng viên đi chùa là về bị kỷ luật, đi đền là về kỷ luật, thậm chí đi lễ đền về còn bị kỷ luật. Chứ đừng nói là đi lễ chùa, lễ nhà thờ nữa, đi đền là những thờ các vị anh hùng dân tộc, như là Trần Hưng Đạo hay là thờ các vị vua mà còn bị kỷ luật. Đấy. Các cụ ngày xưa nói là giai đoạn cái thời thế, thế thời thời nó phải thế. Nhưng mà sau này khi mà các cụ lãnh tụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội chúng ta có cái nhìn nhận nó thiết thực với cuộc sống. Ngày xưa chúng tôi hỏi, tôi mấy năm trước cũng hỏi cái một cụ cố vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ ấy lên ăn cơm đấy suốt. Sang đầu tháng 2 này cụ ấy lên. Tôi hỏi là tại sao các cụ ngày xưa Đảng các cụ lại có một cái nhìn nhận là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Thế cụ mới nói nó xuất phát từ gì? Từ trong cái quan điểm tư tưởng của Marx và Engels. Có ở trong đó, cho nên mình thấy cái câu là gì? Tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân, mà cái mình bỏ hết cái phần đầu phần cuối đi, trích cái câu đấy ra để hướng dẫn cho các đảng viên và các chiến sĩ công an, quân đội. Cho nên là nghĩ là gì? Đấy, một liều thuốc viện thì đương nhiên là chỉ hại cho dân thôi, làm gì lợi cho dân đâu. Cho nên cần phải loại bỏ tôn giáo. Một thời như thế. Nhưng mà sau này chúng ta mới thấy cái người mà trích cái câu đó là bỏ mất đầu, bỏ mất đuôi. Năm ngoái thì ngồi với một cụ chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, cụ mới dẫn chứng toàn bộ cái câu của gì Marx Engels nó ở trong gì, trong cái tư tưởng, mới nói là gì, nếu mà đọc hết cả đoạn nó rơi vào khoảng độ tầm mấy trăm chữ ấy thì nó mới đúng. Còn mấy bố chúng ta ngày xưa bỏ bố cái đầu nó đi, cắt bố cái đuôi nó đi, lấy mỗi cái từ là gì, tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên mới hiểu lầm cái đó. Cụ còn đọc cả cái đoạn văn đầu, giữa và cuối nó như thế nào thì mình mới thấy à đúng thật. Nhưng mà xin lỗi các vị là tôi cụ đọc một lần qua tôi không nhớ, chắc hôm nào tôi phải xin cái đoạn văn đích thân, cái đoạn văn đó lại từ cụ chủ tịch hội sử học đó để trích để đọc cho chúng ta nghe. Đó, nó khổ, bỏ đầu bỏ đuôi đến cái thời đó thì mà đang mày chiến tranh mà thì có ai đi nghiên cứu đâu, chỉ đánh giặc đói, giặc dốt và giặc gì, giặc ngoại xâm đấy chứ, thời gian đâu mà đi nghiên cứu sâu cái đó. Cho nên bố nào bố trích ác thật, cắt bố đầu bố đuôi đi, bố để mỗi một câu là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, để dạy vào các trường của đảng, trường quân đội, trường công an thì chẳng chết rồi. Thế nhìn người xuất gia như chúng tôi, nhìn các Phật tử như chúng ta thì có lợi ích gì cho đất nước đâu. Cho nên mới cấm cái chuyện, xảy ra cái chuyện mà cấm người xuất gia ngày đó là như thế. Các cụ hòa thượng ni sư vào đấy, hòa ni trưởng, bây giờ là hòa thượng ni trưởng hết rồi. Chính là các cụ chùa Mía, các cụ chùa Nghệ kể với chúng tôi, chúng con khổ lắm. Sư ông ạ, chúng con ngày xưa xuất gia như thế. Bà vãi cứ chạy vào, hớt hải chạy vào, bà trốn đi chú, trốn mau lên. Thế lại vào trong gầm nhà tổ hoặc là vào trong bồ thóc ấy. Bà vãi đậy nắp lại. Nhiều lần như thế chứ không phải là một hai lần. Cho nên là chúng ta biết là đấy, được như bây giờ là phải ơn đảng, ơn chính phủ, ơn quốc hội, ơn những người cầm cân nảy mực pháp luật của Việt Nam, có cái sự nghiên cứu, nhìn nhận và đưa ra cái quyết định sáng suốt, đó là tự do tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả người dân Việt Nam chúng ta, không phân biệt là tôn giáo nào. Ai muốn theo tôn giáo nào thì theo, ai không muốn theo không ai bắt được. Được chính thức là gì? Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký khi mà cụ vừa lên Tổng Bí thư cái nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo như thế. Và từ đó đến nay mọi việc nó cứ thế mà tiến triển. Nhưng mà để nó tiến triển tốt thì các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thường xuyên đi làm việc từ trung ương đến địa phương, kết nối giữa tỉnh này, tỉnh nọ, tỉnh kia, từ trung ương với tỉnh, với huyện, với thậm chí cơ sở, phường, xã ở dưới địa phương, để làm sao để cho tăng ni Phật tử chúng ta tu tập nhưng mà phải chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước. Bây giờ có cả một cái bộ luật gọi là luật tín ngưỡng tôn giáo rồi. Thì chúng ta cứ thế mà làm thôi, không vi phạm là được. Nhưng điều quan trọng nhất, nếu không có những con người đó hy sinh ngày đêm, thậm chí là ăn cơm trên xe nhiều hơn ăn cơm ở chùa, ngủ trên xe nhiều hơn thời gian ngủ ở trên chùa, thì các cụ phải đi nhiều lắm để chúng ta được yên ổn tu tập như thế này. Mà thầy từ khi ra làm việc mấy năm nay, thầy mới thấy là vất vả vô cùng các Phật tử. Tôi thì thường là thích là chỉ thích là gõ mõ tụng kinh và lên giảng pháp, tổ chức khóa tu như thế này thôi. Thầy chỉ thích thế này thôi. Nhưng mà khi các cụ giao cho việc, mình không làm không được. Cho nên bạch các cụ thôi, con chỉ làm một vài khóa nữa, khoảng độ tầm 60 trên 60 một chút, là nếu mà trời Phật còn cho con sống là thôi, các cụ cho con xin thoái, con xin nghỉ, con xin về ở ẩn, con xin về gõ mõ tụng kinh, hướng dẫn cho các đệ tử và các Phật tử là tu tập được thì lúc đó là quý. Còn bây giờ còn chút sức khỏe thì thôi con cống hiến để cái thứ nhất là ơn Phật, ơn Tổ, ơn chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa đã đào tạo, đã giáo dục, đã chỉ bảo, đã giúp đỡ cho chúng con, độ cho chúng con để chúng con mới được xuất gia như thế này. Mình phải trả ơn chứ, mình phải nghĩ đến cái chung. Còn mình chỉ nghĩ bo bo ra cá nhân mình thì nó dễ, nghĩ cái chung nó mới khó các Phật tử ạ. Đấy, Cho nên tiện đây thì cũng nói thêm như thế nữa để chúng ta thấy là trăm tu vạn hạnh. Chứ không phải là mình là người tu, mình nên coi thường người khác không tu đâu. Người ta tu nhưng mà tu theo cách khác. Hành Bồ Tát Đạo là gì? Là tổn kỷ để lợi nhân cơ mà. Tức là sẵn sàng hy sinh những cái riêng của mình để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bodhisattva. Dịch là Bồ Đề Tát Đoạ. Có nghĩa là giác hữu tình. Bồ Tát thì lấy gì? Lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Cho nên Bồ Tát thường là hành cái hạnh gọi là lợi tha vô lượng. Thậm chí là tổn kỷ để lợi nhân, lợi tha. Bồ Tát cũng phải làm. Cho nên chúng ta phải biết là trân trọng và quý giá những cái sự cống hiến của rất rất nhiều con người đang âm thầm bỏ thời gian công sức. Tuổi trẻ, thậm chí các cụ hòa thượng là tuổi cao rồi, 60, 70 rồi các cụ ạ. Nay tỉnh này, mai tỉnh khác, nay trong nước, mai ngoài nước. Để làm gì? Để cho đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan lãnh đạo nhà nước họ thấy là Phật giáo cũng có gì? Có lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. Thì chúng ta mới yên thân mà tu ở đây. Còn nếu các cụ mà không quan hệ ngoại giao, đối nội, đối ngoại như thế, để cho người ta hiểu là Phật giáo như một cây tầm gửi, Phật giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, có hay là các tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân như 450 năm trước là chúng ta toi rồi. Chúng ta toi luôn các quý vị. Đấy. Cho nên học Phật chúng ta mới bị, các cụ ngày xưa nói là hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dừng cột mà nghe. Không phải là chúng ta học được một chút rồi chúng ta coi thường người khác, bảo là chúng ta chả thấy hòa thượng, một tháng trời không thấy hòa thượng lên chùa gõ mõ tụng kinh lần nào. Các cụ không gõ mõ tụng kinh như là các thầy, như là các sư ông, như các sư cô nhỏ nhỏ. Nhưng các cụ lại đi, các cụ có khi ngồi với bí thư hay tỉnh ủy hay là ngồi với thủ tướng hay ngồi với tổng bí thư, các cụ nói chuyện có khi 5, 10, 15 phút thôi. Khiến cho lãnh đạo đảng, nhà nước hoặc lãnh đạo tỉnh vân vân hay lãnh đạo huyện hiểu được à, đạo Phật đem lại cái lợi ích cho nhân dân á. Tuy không bằng vật chất, hoặc là vật chất tuy không nhiều, nhưng cái tinh thần, cái lòng từ bi của đạo Phật giúp cho người dân Việt Nam chúng ta, ít nhất là tín đồ Phật tử, là từ bi lương thiện, yêu thương bác ái, hài hòa với nhau, khiến cho mọi người theo Phật cũng chấp hành pháp luật, không chống đối và không đứng lên để gây chia rẽ khối đoàn kết của nhân dân. Ít nhất là phải thấy những cái lợi ích đó họ mới ủng hộ chứ. Mà ủng hộ, xin thưa các vị, chúng ta làm sao mà ngồi được với tổng bí thư, với thủ tướng hay chủ tịch quốc hội để nói cái việc đó? Hay là kể cả thầy cũng chưa có đủ duyên để ngồi cái việc đó. Phải các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, các cụ mới ngồi được với các cụ ấy, các bác ấy. Thế ngồi có tâm sự, có chia sẻ thì mới có đồng cảm, có hiểu biết và có gì? Có tương trợ giúp đỡ lẫn nhau chứ. Đấy, thì người ta không gõ mõ tụng kinh nhưng mà người ta gì? Một lời nói người ta làm được cho gì? Những người lãnh đạo, chính quyền ở ngoài xã hội họ hiểu biết, họ tạo điều kiện cho chúng ta làm chùa tô tượng đúc chuông, tạo điều kiện cho chúng ta tổ chức các khóa tu học. Thì mới có đạo tràng khai nguyên này chứ các quý vị. Hiểu chưa? Đấy gọi là trăm tu vạn hạnh đấy. Mình có cơ hội để tu, mình cứ lo ráng mà đi, mà tu cho mình đi. Đừng có nhìn người khác có tu hay không tu. Mà đừng có bắt người khác phải chịu khó phải gõ mõ tụng kinh như mình mới là tu. Có những người họ tu bằng cái hạnh khác, nhiều hạnh khác nhau. Chúng ta học Phật là phải có trí tuệ, phải có cái nhìn nhận nó như lý, như pháp, trăm tu vạn hạnh như thế thì mới chúng ta mới không bị phiền não. Sang câu hỏi tiếp theo. Phật tử Lê Thị Tuyên, tổ 7 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Phật tử lúc nay nói là tụng kinh gì gì đây, chưa trả lời đúng không nhỉ? Trả lời rồi sao ấy? Trả lời rồi, Phật tử nói là tụng kinh để hồi hướng cái gì đó thế nào. À, trả lời rồi, cái ý thứ nhất, ý thứ hai là tụng kinh, có ở nhà tụng kinh được không, và hay phải ra chùa thì nó, ở nhà tụng kinh cũng được, ra chùa cũng được, ra chùa ở nhà đều tụng kinh được cả. Nếu mà ra chùa được thì thầy mà sư thầy nhà vị chùa nhà Phật tử này mà đang bị bệnh như thế, các Phật tử lập đạo tràng ra tụng kinh niệm Phật hàng ngày được, hoặc là hàng tuần được, thì để cho chùa chiền nó có lời kinh tiếng kệ, có người ra người vào, có người quét tước dọn dẹp, thì không để cho cái nơi cửa Phật nó hương lạnh khói tàn thì càng quý các quý vị. Phật tử nữa hỏi, con xin bạch thầy một việc. Bố con mất vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. Anh trai xuống Thái Bình có người giới thiệu và đưa cho anh trai con một bùa ngải bằng giấy ngũ sắc mang về để chôn tại nhà phòng khách một cái, giữa cửa nhà một cái, giữa cổng vào nhà một cái. Trong đó cả năm anh em đều phải làm như thế cả. Vậy khi dỗ bố con thì bố con có về được không? Và những người sống có ảnh hưởng gì không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái việc bùa chú thầy cũng đã nói khá nhiều rồi. Nếu mà là chú cầu an hay là chú của nhà Phật bình an vân vân đó thì không sao. Bùa thì cũng có nhiều loại bùa. Bùa cầu an bình thường thì cũng không sao, hay là cái bùa trấn trạch người ta làm cái bùa trấn trạch thì cũng không sao. Nhưng cái bùa của ông thầy phù thủy thì có sao, có vấn đề. Nếu bùa của ông thầy phù thủy mà đem mà chấn niệm đất cát nhà cửa mồ mả vân vân, có thể nó tạm yên một thời gian. Nhưng khi cái ông thầy đó mà mất đi ông con của họ, hoặc là không có con cái của cái ông thầy đó phù thủy đó để nối nghiệp cha hoặc nối nghiệp mẹ mình, thì tất cả cái đám âm binh mà họ chôn họ yểm ở chỗ đất cát nhà cửa mồ mả nhà mình đó, kiểu giống như gì, không còn người quản lý nữa, thì chúng ta chẳng khác gì mà nuôi ong tay áo, nuôi giặc trong nhà. Nói câu từ nuôi ong tay áo, nuôi giặc trong nhà chúng ta hiểu chưa? Hiểu được không? Đấy. Cho nên á, thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta tránh xa cái chuyện bùa bèn của mấy ông thầy phù thủy đi. Không có một lúc nào đó ân hận, hối hận là không kịp. Cũng nhiều gia đình, nhiều dòng họ, nhiều Phật tử trước đây cũng dính vào cái bùa bèn đó rồi. Đến lúc khổ cực quá rồi, đến gặp chúng tôi, thì lúc đó có khi có trường hợp đến gặp nó cũng đã muộn rồi, xảy ra nhiều cái vấn đề rồi. Thậm chí là trong gia đình dòng họ tán thân mất mạng đến vài mạng người rồi mới tìm đến. Thế lúc đó thì chúng tôi chỉ khuyên là thôi về cái nhất tâm mà tụng kinh địa tạng, lấy cái nước cúng ở trên ban hàng ngày đó mà nhoan lại khoảng một tuần sau thì đem mà đổ xuống cái chỗ dán bùa, chôn bùa ngày xưa đó. Và cũng đặc biệt là gì? Đặc biệt là tụng kinh hồi hướng, sám hối và cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng ngài ra trì tiếp dẫn độ cho các âm binh mà ông thầy phù thủy trấn yểm nơi đất cát nhà cửa mồ mả nhà mình kia sớm được siêu thoát về cõi lành. Thế thì mới được. Thế còn giải bùa đi, ngày xưa thầy cũng cho một số cho các sư ông đi giải bùa đấy. Nên giải bùa xong về thì các sư ông sợ quá, nhiều sư ông đi, sư cô đi về sợ quá, thầy con không đi nữa đâu. Có những trường hợp đi giải bùa xong về là các ông ốm quặt ốm quẹo đó, thậm chí là còn đơ đơ nữa. Đấy. Các sư ông nhà mình đi giải bùa xong về còn điên điên khùng khùng như thế. Thầy mới nói là thôi thôi, thế thì thôi, không cho đi nữa, bảo các Phật tử chúng ta tự tụng kinh, mấy các sư đến hướng dẫn cho mà tụng kinh niệm Phật. Mà từ khi mà giảng kinh Địa Tạng và lấy bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, khuyên các Phật tử đã dính vào cái chuyện bùa bèn chấn niệm của thầy phù thủy rồi, cứ kinh Địa Tạng mà tụng, phát nguyện lấy 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Ngày nào cũng lấy cái nước cúng ở trên đấy, mình nhoan lại, có 7 ngày mình lại đem đổ xuống cái chỗ chôn bùa ngày xưa. Nếu biết thì đào bỏ cái bùa đó lên được cũng tốt, mà không biết không tìm thấy nữa thì thôi, mình cứ đổ cái nước đó vào khu đấy và rảy cái nước đó ở quanh nhà, đất cát nhà cửa mình, hoặc là chôn ngoài mồ thì đem ra rảy ngoài mồ, cứ 7 ngày nhon nhon cái nước đó, 7 ngày mình sang mình làm một lần như thế. Thì dần dần ấy, mọi việc nó cũng sẽ yên thôi. Cái trường hợp Phật tử này thì khuyên nếu về làm được cái việc đó nó yên thôi. Nên điều quan trọng nhất là người nhà có tin hay không, hay là vẫn muốn theo cái kia. Đấy, họ có tin Phật Pháp không? Họ có muốn giải cái đó hay không? Hay là vẫn muốn theo cái kia? Thì thôi, nó cũng là tùy duyên. Nếu muốn theo thì cứ để theo thôi. Mình cứ lo nhà mình thôi. Mình không thể lo cho thậm chí họ hàng, anh em còn chẳng lo được cho nhau. Anh em ruột còn chẳng lo cho nhau. Kiến giải nhất phận, bố mẹ dừng vợ gả chồng cho rồi thì nhà anh sống, nhà em sống. Mình về mà can thiệp vào sâu, có khi các chú các bác này để mắng cho là mê tín dị đoan, vớ vẩn linh tinh, lại khổ ra. Thôi thì nếu nói không được thì mình cứ nhà mình tụng mình làm, cứ vẩy đất cát nhà cửa nhà mình thôi, mình giữ cho nhà mình an là được, con cháu trong nhà mình an là được. Còn họ hàng ai theo thì tốt, không theo thì tùy duyên. Đó, bởi vì sống ở trên đời này cũng mỗi người có một cái quan niệm, có cái chính kiến và có cái cách hiểu, cách sống nó không giống nhau, cho mình không thể bắt họ phải theo Phật Pháp hết được. Cho nên thôi, ai có duyên với Phật thì họ theo Phật, ai có duyên theo Thánh họ theo Thánh, còn ai có duyên với ông thầy phù thủy thì theo thầy phù thủy, kệ họ đi. Mình cũng không thể nào ngăn cản hết được, cho dù đó là người thân trong gia đình nhà mình. Mình hiểu như thế để mình sống làm sao cho nó an lạc hơn, đỡ phải đau khổ. Phật tử nữa hỏi, con tên là Phạm Thị Liêm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Liên ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Con có hai câu hỏi. Một, câu trăm năm trong kiếp, thầy có đọc nguyên văn đó, trăm năm trong kiếp tu hành, chưa về yên tử, chưa thành chân tu. Con chưa đến yên tử, có được gọi là chân tu không ạ? Trăm năm trong kiếp tu hành, chưa về yên tử, chưa thành quả tu. Hay là đấy, các câu nó cũng, cái câu này nó cũng có nhiều cách đọc cả khác nhau, nhưng đại khái ý các cụ các tổ nói thì mình là một tăng ni, một Phật tử tu hành cả vài chục năm, thậm chí cả trăm năm, nếu mà chưa về yên tử thì chưa thành quả tu. Ý nói như thế không phải là mình không về, là mình không phải là người tu hành chân chính, hay là mình không thành chứng quả, không được giải thoát, không được vãng sinh đâu các quý vị. Ý nói là gì? Chùa Yên Tử, chỗ Yên Tử là chỗ tu của gì? Của Đức Vua, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài xuất gia, thành Phật, thành Tổ, thành Phật của Việt Nam. Đối với Việt Nam thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là một vị Phật. Không chỉ là một vị Phật bình thường mà là vua xuất gia thành Phật. Cho nên Phật Hoàng tức là vua gì? Vua Phật, vị vua xuất gia thành Phật. Đấy. Cái nơi ấy cũng là cái nơi chúng ta biết là ngày xưa, thời xưa, thời phong kiến ngày xưa, khi mà quân giặc phương Bắc xâm chiếm Việt Nam, họ thường là có hai đường, một là đường thủy, hai là đường bộ. Đường thủy thì gần như chắc chắn họ đều từ gì? Từ bây giờ là tỉnh Quảng Ninh, thì nói nôm na từ tỉnh Quảng Ninh họ đánh vào, hiểu chưa? Đó, còn đường bộ thì có thể họ theo gì? Đường biên, cái tỉnh biên giới. Các tỉnh biên giới có thể là Lào Cai, có thể là Hà Giang, có thể là Tuyên Quang Hà Tiên gì đó. Đấy, và có thể là Điện Biên, Lai Châu gì đó, vân vân. Đây là những tỉnh thành giáp biên giới, mình là 7 tỉnh thành phía Bắc giáp biên giới với Trung Quốc cơ mà. Trong đó có Quảng Ninh. Thế Quảng Ninh thì thường họ đi bằng đường biển là chính. Chúng ta thấy trận chiến Bạch Đằng Giang của cụ gì? Ngô gì nhỉ? Đấy. À, trận chiến đó thì chúng ta thấy trận Bạch Đằng Giang, tức là họ đi từ cửa biển từ Quảng Ninh vào tới Hải Phòng bây giờ đó các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ý nói là gì? Ở nơi ấy là một điểm cao. Không biết đấy là Đông Bắc hay là cái gì, tỉnh Đông Bắc của so với trung tâm Hà Nội đấy là Đông Bắc hay sao? Hay là Tây hay Tây Bắc gì? Thầy không rõ lắm, cái lâu lâu rồi không để ý cái địa lý đấy. Nhưng ý nói là đấy là một cái điểm cao ở địa đầu của Tổ quốc, ở ngay sát với biên giới giữa ta và gì? Và phương Bắc ngày đó. Cho nên nếu mà quân giặc nó muốn đánh vào Việt Nam chúng ta thì nó phải chuẩn bị lương thực, lương thảo rồi các thứ vân vân, chuẩn bị chiến thuyền các thứ ở bên kia của họ. Ở bộ đội thì họ gọi là gì? Có tình báo đấy hả? Đấy, có tình báo đấy. Mình bây giờ Việt Nam chúng ta gọi là Tổng cục 2 đấy, ngày xưa gọi là tình báo đó. Thì thời kể cả thời xưa chúng mình, nước mình, nước họ có tình báo bên mình có tình báo bên họ. Khi mà họ chuẩn bị chiến thuyền hay chuẩn bị tích trữ lương thực hay là quân đội của họ đến sát biên giới của chúng ta thì liền là gì? Ở đó cụ tổ đó là cụ đã về cho người thân tín báo về cho triều đình rồi. Mà triều đình là ai? Chính là con của cụ, là Trần gì? Trần Anh Tông lên đó, kế tục vua cha là Thái Thượng Hoàng lên làm vua đấy. À, Trần Nhân Tông lên là Thái Thượng Hoàng, xong nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông mấy năm xong cụ xuất gia. Cho nên đấy, một cái nơi đấy về cái địa lý chính trị quan trọng của quốc gia. Thứ nhất, cái thứ hai là một cái nơi gì? Nơi mà cũng gọi là hồn thiêng sông núi quan trọng của dân tộc, nơi mà pháp tích của Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia thành Phật ở đó. Mà cái nơi gì? Cái núi đó cũng rất là cao. Hình như hơn 1.000 mét chiều cao, khi lên tới chùa Đồng là hơn 1.000 mét chiều cao, 1.000 mấy trăm mét chiều cao so với mực nước biển ấy. Ngày xưa là không có cáp treo. Đi là phải đi gì? Đi bộ. Đi mất 3-4 tiếng đồng hồ, đi khỏe cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ mới lên tới trên chùa Đồng. Thầy đã đi bộ 4 lần. Thầy đã đi bộ 4 lần lên chùa Đồng và 3 lần đi cáp treo rồi. Thầy đã đi 7 lần rồi. Được đi 7 lần thì trong đó 4 lần đi bộ, còn 3 lần đi cáp treo. Đi bộ là đi bộ từ chân núi lên đấy nhá, chứ không phải là đi cáp treo thì không tính. Còn đi bộ là đi bộ từ chân núi đi lên tới chùa Đồng đấy, là đi 4 lần rồi. Thầy được đi 4 lần. Dẫn các Phật tử về, một lần đầu tiên là đi với Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ, ngày xưa còn đang là học sinh trường Trung cấp Phật học Hòa Tây. Cụ dẫn cả đoàn đi, đây là lần đầu tiên trong đời được đi lễ Yên Tử. Đi là vui, ngày xưa đi vui lắm. Thế mới thấy mình đi, thấy này, mình đi đây bở hơi tai như thế. Mới thấy mà ngày xưa đấy các tổ, các cụ xuất gia là vua, là Phật Hoàng, là Thái Thượng Hoàng. Xuất gia các cụ lên trên núi cao như thế, các cụ ở các cụ tu trên đó khó khăn vất vả vô cùng. Ngày xưa là chắc chắn chỉ có con đường đi bộ, mà đi bộ đường ngày xưa là còn không có xây bậc đá như bây giờ đâu. Ngày xưa là đi bộ bằng đường gì? Đường rừng thôi. Trời nắng thì không sao, mà trời mưa thì trơn trượt. Nắng thì còn đỡ vắt, mà mưa thì vắt thì thôi rồi. Yên Tử có vắt nhiều lắm, Tản Viên chúng ta cũng có vắt nhiều, vắt nhiều lắm các quý vị. Trời mưa mà đi ra, nó được đi ra một vòng khoảng độ mấy trăm mét ở ngoài rìa suối thôi thì thôi rồi, trong chân mình thì thôi, và cứ ít nhất phải vài chục, có đến hàng trăm con vắt nó bám vào. Ghê lắm, vắt nó bám thì ai mà sợ đỉa thì chắc chắn sẽ sợ vắt, vì vắt nó còn đáng sợ hơn là đỉa. Nhanh lắm, nó vắt vẻo nó nhanh lắm. Còn vắt lá nó còn nhảy, nó ở trên cái lá cây nó còn nhảy cả tách một cái, nó nhảy sang nó bám vào mình nữa cơ. Mà nó cắn nó lại không đau. Nó mát mà bao giờ mà no máu nó chảy máu lênh loáng mà người biết là gì, là nó cắn. Mà lúc đấy thì biết thì nó rơi mất rồi. Đấy. Thế mà các cụ các tổ ngày xưa đấy, thân là vua, là Thái Thượng Hoàng, vui sướng như thế, sống trên nhung lụa gấm son như thế. Nhưng mà các cụ thì vì mến mộ Phật Pháp, vì tính muốn cho dân tộc đạo Pháp cũng như dân tộc được trường tồn. Cho nên cụ xuất gia lên đó, cụ ẩn tu trên đó. Một thời gian sau cụ thành thành tổ, thành Phật. Đấy, cho nên nay ý muốn nói là gì? Người tu hành chúng ta cũng nếu có điều kiện thì một hai lần tìm về với núi gì? Với chốn tổ, về với núi gì? Núi tổ. Đấy, đầu xuân năm mới là các Phật tử nào mà chưa đi thì xong khóa tu này và xong pháp hội này về thì chúng ta cố gắng cùng nhau tổ chức đi yên tử một lần, hai lần. Đi thì để trải nghiệm các Phật tử đi bộ được thì càng tốt, nên đi bộ đi. Đi bộ lên một hai lần, lấy một lần đi. Cụ nào yếu quá không đi được mới đi cáp treo. Còn khỏe khỏe nên trải nghiệm đi bộ để gì? Để cảm nhận được cái khó, cái khổ, cái vất vả, cái lao nhọc, cái tâm dũng mãnh tinh tiến của mình khi thành tâm lên núi bái Phật, lễ Phật, bái tổ nó như thế nào. Mới thấy các cụ ngày xưa là gì? Đi lên đi xuống là chuyện bình thường của các cụ, các tổ. Đấy, cho nên ý nói là đấy, tu hành mà chưa về yên tử, chưa thành quả tu ấy, ý là muốn cho mình hướng về nơi chốn tổ, cội nguồn của tông phái Trúc Lâm Yên Tử do chính Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập. Sau khi hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, mà lần đầu tiên là Trần Thái Tông thì không tính, còn chính Trần Nhân Tông này hai lần đứng lên cùng với vua cha của mình là Trần Thánh Tông, và lần sau lần thứ ba là đích thân mình luôn, tức là riêng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là được hai lần được đánh quân giặc Mông Nguyên. Đúng hơn là mình gọi Nguyên Mông là nói thuận thôi, đúng là quân Mông Nguyên. Đó, nhà Mông Mông Cổ trước, sau mới đến nhà Nguyên, gọi là quân Mông Nguyên thì đúng hơn. Sau này mình loại thuận miệng thì gọi là quân Nguyên Mông, thực tế là quân Mông Nguyên. Đấy, học lịch sử chúng ta thấy điều đó. Thì đấy, ý thứ nhất thì trả lời câu hỏi thứ nhất là như thế, chứ không phải là các cụ không về được yên tử là không thành Phật, không thành Bồ Tát, không thành quả tu được đâu, không thành đạo được đâu nhá. Hiểu thế là nó sai. Ý ở đây là mình nói như thế để cho chúng ta hướng về chốn tổ. Uống nước nhớ nguồn mà. Giống như người Việt Nam chưa về đền Hùng thì nên về đền Hùng một gì ít nhất một lần trong đời để dâng hương bái tế tổ tiên. Ở đây có ai chưa đi đền Hùng thì cũng nên đi đền Hùng ít nhất một lần hai lần trong đời. Thầy cũng đã đi ba lần rồi, làm sư thầy cũng đi ba lần rồi. Vì sao? Vì nếu không có các cụ tổ tiên làm sao có mình bây giờ. Mà tổ tiên của chúng ta là gì? Đấy, lịch sử xem bức tranh ngoài kia kìa, từ Kinh Dương Vương cho đến gì Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ sinh ra trăm bọc trăm trứng. Một bọc trăm trứng đó, ý nói là gì? Tổ tiên của chúng ta, người Việt của chúng ta bắt đầu từ đó dần cho đến gì, đến nay là khoảng trên dưới 4.000 năm, từ thời gì, thời Quan Lạc cháu Hồng ấy cho đến bây giờ khoảng 4.000 năm. Đến năm nay, bây giờ năm 2025 là thời kỳ thời đại Hồ Chí Minh. Quốc hiệu là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Toàn phần từ an ninh chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội v.v. Vì đất nước chúng ta có một đảng thôi, là Đảng Cộng sản, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và điều hành cho đến giải phóng thực dân Pháp, lấy lại chủ quyền quốc gia dân tộc. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay chính là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này vậy. Và từ đó đến nay, từ đó đất nước chúng ta bắt đầu là có chủ quyền, có độc lập một phần, rất được khoảng nửa già của Tổ quốc. Nên sau đó thì Pháp vừa đi thì Mỹ lại nhảy vào, khiến cho đất nước chúng ta phải đến tận ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới hoàn toàn giải phóng. Tôi cũng may mắn được sinh ra trong chính cái năm đất nước được giải phóng đó. Chắc các cụ vui vui hay sao á? Các cụ vui vui hay sao ngày đó mình mới được sinh ra? Đấy, chúng ta mới thấy được rằng cái cho dù là Phật tử hay là tăng ni hay là Phật tử gì gì đó, hay bất cứ theo một tôn giáo nào đó, nếu mà một người Việt Nam yêu nước thực sự, không luận là một tôn giáo nào, một tổ chức đảng phái hay là không theo đảng phái, theo chính trị hay không theo chính trị, làm kinh tế, làm doanh nghiệp, làm bất cứ cái gì, ít nhất đời người chúng ta một năm cũng một đời người cũng nên về bái tổ của đất nước một lần. Đó chính là đền gì? Đền Hùng vậy. Ở đây có ai chưa đi đền Hùng bao giờ không giơ tay xem? Ôi dồi ôi, còn nhiều thế. Hãy đi nhá. Thế phải đi đi. Thầy đã đi lên bái tổ 3 lần rồi. Đấy. Thầy là sư thì còn phải về bái tổ cơ mà. Vì cho dù là gì đi chăng nữa thì đấy mới là gì? Cái mộ tổ của dân tộc Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta phải gì? À, tổ tiên của chúng ta là ở đấy. Nhớ, đến Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ còn về thắp hương bái tổ lễ tổ cơ mà. Lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta bây giờ về bái Phật bái tổ cơ mà. Thậm chí là các tỉnh ở tận trong miền Nam họ còn làm bánh chưng từ trong miền Nam, từ trong thành phố Hồ Chí Minh, từ trong mũi Cà Mau đi ra để tế tổ cơ mà. Tại sao chúng ta ở gần ngay miền Bắc đây mà không đi? Lỗi quá, lỗi vô cùng. Các Phật tử đi á, nếu mà chúng ta muốn đi nhìn người á thì đi vào dịp mùng 10 tháng 3. Nhưng muốn đi để lễ á thì đi trước đi. Đi trước khoảng độ đấy, xong pháp hội này về có thể cùng nhau rủ nhau đi đi. Thôi bây giờ xe cộ mọi cái nó cũng dễ dàng mà. Đóng khoảng ở gần quanh quanh Hà Nội đấy, chỉ cần đóng khoảng 200-300 nghìn, 500 nghìn là cùng nhau thuê chuyến xe là đi được. Còn là các tỉnh xa thì có cái đi xa hơn, có thể 700-800 nghìn hoặc triệu là đủ tiền xe là đi được mà. Nên đi, đi một lần để thành kính thắp nén tâm hương trước gì? Trước ban thờ của tổ tiên hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam chúng ta. Kể cả chúng ta là Phật tử, mà càng là Phật tử thì càng phải uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân đối với tổ tiên của đất nước chúng ta. Nhớ nhá, về cố gắng nhá. Đó, cố gắng tổ chức đi với nhau. Rồi đủ thuận duyên thì làm một chuyến đi Yên Tử nữa. Đấy, đi Yên Tử rủ nhau đi. Những cái nơi mà chúng ta cần phải phải đi, chứ không phải là con là Phật tử chùa Khai Nguyên, con chỉ đi Khai Nguyên thôi. Thế là không đúng rồi. Nếu chỉ đi Khai Nguyên thôi là thầy không ưng đâu, thầy không đồng ý đâu. Thầy không có giữ Phật tử. Thầy Phật tử là có thể các vị đến chùa Khai Nguyên nghe pháp và tu tập là theo đạo tràng của chùa Khai Nguyên. Nhưng các vị gì? Nhiệm vụ của các vị là hộ pháp chung cho tất cả Phật giáo Việt Nam. Chứ không phải là chỉ hộ pháp cho thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Tất cả các quý thầy nào tu hành ở chân chính, chúng ta có điều kiện, chúng ta đều hộ trì, đều giúp đỡ cho các thầy. Phật giáo không phải là đặt lên vai mình thầy Thịnh mà làm được. Phật giáo là đặt lên vai tất cả tăng ni Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên những cái chốn tổ như thế chúng ta nên đến ít nhất trong đời cũng được một lần. Cái thứ nhất mấy nơi thầy nói nên đến này. Chùa Hương là chốn tổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng không? Chùa Yên Tử là chốn tổ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chùa Dâu ở bên Bắc Ninh là ngôi chùa đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta gần 2000 năm nay. Đấy. Rồi chùa Phật Tích cũng là một cái thánh tích gần sát với chùa Dâu, cũng rất đẹp. Nơi đây cũng rất đẹp, cũng là một ngôi chùa tổ và Bên cạnh chùa Phật Tích đó là có cái chùa mà nơi mà Lý Công Uẩn được sinh ra, ở gác chuông đó, sinh tại gác chuông của cái ngôi chùa đấy, cách ở ngay cái núi gần đó thôi. Bây giờ không biết chùa đó gọi chùa gì, tên là gì, Bảo nhớ không? Nhớ không? Đi học mới học đại học xong không nhớ hả? Chùa Dâu đâu, chùa dâu là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam. Chùa gì? Chùa Tiêu Sơn. Đấy, bố nghỉ 20 năm nay, gần 30 năm nay bố vẫn nhớ, con mới nghỉ xong mấy năm nay không nhớ thì chết toi. Chùa Tiêu Sơn. Đấy, đi sang Bắc Ninh, Bắc Giang thì nên đến gì? Chùa Dâu là một nhá. Chùa Phở Tiêu Sơn là nơi gì? Nơi Lý Công Uẩn, một vị vua rất có niềm tin và có một vị vua, một vị Phật tử thuần thành là đầu triều đại nhà Lý, đó chính là vua Lý Công Uẩn. Cụ được sinh ra ở tại gác chuông chùa Tiêu Sơn, được thiền sư Vạn Hạnh nuôi nấng cho đến lớn lên 7-8 tuổi, đưa sang học với sư đệ là ngài thiền sư Lý Khánh Văn. Xong thiền sư Khánh Văn đó thì là một vị võ tướng xuất gia, võ tướng ở triều đại nhà Đinh và nhà Lê. Khi cụ thoái quan, cụ về, cụ xuất gia là anh em sư huynh sư đệ với thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh là sư huynh, còn thiền sư Khánh Văn là sư đệ. Đây là trong sơn môn, trong Phật giáo. Còn về tại gia thì không biết có họ hàng gì không, thì tôi cũng chưa tìm hiểu cái đó. Nhưng về về nhà Phật là hai anh em đồng môn cùng một thầy, cho nên thiền sư Vạn Hạnh là sư huynh, thiền sư Khánh Văn là sư đệ. Cả hai người đều có công nuôi dạy Lý Công Uẩn. Cho đến năm 16-17 tuổi, khi mà thấy Lý Công Uẩn có duyên với Phật Pháp, nhưng không phải là duyên xuất gia, mà có duyên về gì? Là một vị quân vương. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh với thiền sư Khánh Văn mới lại bày mưu là gì? Vì lúc đó thiền sư Vạn Hạnh rất có uy tín với gì? Với vua Lê Đại Hành. Cho nên khi mà vào vua Lê Đại Hành mời thiền sư Vạn Hạnh về kinh thành ở tại Hoa Lư Ninh Bình bây giờ để tham vấn công việc triều chính, thì liền cho chú tiểu của mình đi theo. Lúc đó chưa thọ giới sư bác đâu, mới là chú tiểu thôi. Đi theo thì đến đó thì thiền sư Vạn Hạnh cố tình giới thiệu cho Lê Thái Tổ về một con người tài ba văn võ song toàn. Thì đặc biệt Lý Công Uẩn lúc đó là theo học thiền sư Lý Khánh Văn là dạy cho cả văn lẫn võ, cho nên là rất là giỏi, giỏi cả văn lẫn giỏi cả võ, mà con người có cái sức khỏe phi phàm, khôi ngô tuấn tú. Cho nên là đi vào đó thì vì là giỏi cho nên vào đó Lê Thái Tổ nhìn thấy một cái là thích luôn, xin với thiền sư Vạn Hạnh là cho ở lại làm gì, làm cận vệ mình luôn. Thế là cho nhập quân ngũ đó. Mình nói nôm na là cho nhập quân ngũ đi, là bộ đội đó. Thì cho làm cận vệ ngay bên cạnh luôn vì rất giỏi võ. Mà thời xưa thì chúng ta biết mà, họ dùng có sức khỏe, có võ giỏi là thường là được trọng dụng, thường là tướng tài. Mà Lý Công Uẩn giỏi cả văn lẫn võ, cho nên vào đó làm cận vệ cho chính là Lê Thái Tổ. Một thời gian sau thì Lê Thái Tổ mến mộ cái đức và cái tài của Lý Công Uẩn, cho nên bèn là gả con gái gì, con gái tức là công chúa cho, tức là lấy thành phò gì, phò mã. Vì giỏi cho nên là trung thành nữa, thăng quan tiến chức dần dần, cho đến sau này cho đến gì, cho đến thăng cho cái chức gọi là điện tiền chỉ huy sứ. Điện tiền chỉ huy sứ có nghĩa là gì? Mình gọi là nôm na như là bây giờ ở Hà Nội nhà mình nhỉ, Hà Nội nhà mình cái người đứng đầu quân đội Hà Nội gọi là gì nhỉ, cái gì quân khu thủ đô nhỉ, gọi là cái gì đấy, không biết bây giờ gọi cái danh từ gọi là cái gì. Thế cái về quân đội là cái người nắm về quân đội ở thủ đô á, kiểu thế. À, tư lệnh quân khu thủ đô. Rồi, đấy, chính tỏ mình cũng chưa đến nỗi là gà lắm. Tư lệnh quân khu thủ đô. Tức là người nắm cái quyền tư lệnh quân khu thủ đô, tức là gì? Chịu trách nhiệm mà an nguy về quân sự cho thủ đô Hà Nội chúng ta. Vì Việt Nam chúng ta chia về quân khu 2, quân khu gì? Quân khu 3, quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9 gì đó. Đấy, vân vân, chia ra các quân khu gì đó. Trong đó có quân khu thủ đô. Thì cái chức điện tiền chỉ huy sứ là cái người chỉ huy cấm vệ quân, bảo vệ kinh thành, quyền lực rất là cao. Giao cho những người, cái chức đó chỉ giao những người thân tín, tin tưởng nhất của nhà vua mà thôi. Đó. Nhưng sau này khi mà vua Lê Thái Tổ bị Đỗ Thích á, Lê Thái Tổ bị mất á, Băng Hà đó, thì trao mấy đứa con của vua Lê về tranh giành nhau, 3-4 đứa con trai tranh giành nhau lên làm vua, giết lẫn nhau đó. Thì người thắng cuối cùng đó chính là Lê Long Đĩnh, hay còn gọi là Lê Ngoại Triều, là lên làm gì, lên làm vua, nhưng ác quá cho nên nhân dân ca thán, quan lại trong triều đình thì quay lưng không ủng hộ. Cho nên lúc đó thì thiền sư Vạn Hạnh với vị quan tể tướng đầu triều ở trong triều mới lại quay lại ủng hộ là gì, phế Lê Long Đĩnh và lập Lý Công Uẩn là con rể lên gì, lên ngôi vua. Và Lý Công Uẩn lên ngôi vua sau đó thì chuyển kinh thành từ Hoa Lư về Thăng Long để đặt kinh thành ở cái thế đất rồng trầu hổ phục ấy. Mà rồng có thể bay lên cho nên đặt kinh thành là kinh thành Thăng gì? Thăng Long. Thăng Long có nghĩa là rồng gì? Rồng bay lên. Đó, để cho đất nước phát triển, xây dựng cái cơ nghiệp, cơ đồ lớn cho Đại Việt chúng ta. Bây giờ chính là gì? Là đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên cái nơi đi sang Bắc Ninh, Bắc Giang thì có cái chùa, những thứ chúng ta nên đến cái chùa tổ đấy là gì? Đó, chùa Dâu này, chùa Tiêu Sơn này, chùa Phật Tích này, và có cái mấy cái chùa nữa cũng rất là đẹp, mà cũng rất là có cái gắn liền với cái tích. Đó là chùa Vĩnh Nghiêm này, là cái nơi mà cái chốn tổ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hình như là Bắc Ninh, Bắc Giang thì phải, chùa Vĩnh Nghiêm. Rồi chùa Bút Tháp này, ở bên đây là có mấy cái chùa đẹp mà gắn liền, chùa Bút Tháp là gắn liền với công chúa thời Hậu Lê, là người bỏ tiền ra xây dựng cái chùa Bút Tháp đó, cũng đẹp lắm. Đây, mấy chùa đấy nên gì? Nên đến. Còn ở Hà Nội chúng ta thì nên đến gì? Có mấy chùa nên đến là chùa Đậu này, là nơi thờ nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, nên đến. Rồi mấy cái ngôi chùa mà chúng ta cũng nên đến vì cái lịch sử gắn liền với các vị thánh như là chùa Thầy này, cũng nên đến. Chùa Bối của Đức Thanh Bối, đó là chùa Trăm Gian và chùa Bối ở dưới Thanh Oai này. Đó, Thanh Oai hay cái huyện gì bên trong Thanh Oai đấy, tôi không rõ lắm, là lâu lâu rồi không nhớ cái địa danh ấy. Đấy, nên cái chùa gọi là chùa Bối Khê, hình như Thanh Oai thì phải. Đó, của Đức Thanh Bối. Đức Thanh Bối thì chùa Bối Khê và chùa Trăm Gian là cùng gì, chùa của ngài. Chùa Thầy của thiền sư Từ Đạo Hạnh, vân vân. Đấy là những cái ngôi chùa mà chúng ta nên đến. Hay là Hà Nội đẹp đẹp như là chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ là Trung ương Giáo Hội Giáo Việt Nam, chúng ta cũng nên gì, nên đến du xuân đầu năm, chúng ta nên tìm đến để đi lễ Phật lễ tổ, chứ không phải là con là Phật tử khai nguyên chỉ đi khai nguyên. Chúng ta như thế là chúng ta đánh mất đi cái cơ hội được gì, được tiếp cận với những cái nền văn minh ấy, cũng như là cái thánh tích ấy, di tích lịch sử quan trọng về Phật giáo của quốc gia chúng ta, trải dài trên khắp đất nước. Đấy là gần gần thôi, còn nhiều nơi cần phải đến lắm, thôi thì cứ dần dần, mỗi năm thầy giới thiệu cho một tí, đi một tí. Nhưng năm nay thì nên đến là gì, nơi đầu tiên nên đến là phải cố gắng nên đến thắp hương dỗ tổ đền gì, đền Hùng. Đi trước dỗ tổ cũng được, đi trúng dỗ tổ cũng được, đi sau dỗ tổ cũng được, Nhưng mà nếu chúng ta đi để có không gian, có thời gian để lễ cho nó trang nghiêm á, là Phật tử thì chúng ta cũng tránh đi vào cái ngày chính hội lên đó, chỉ có người với người thôi. Người với người thậm chí chen nhau à. Thầy có một năm đi trúng hội cái ngày hội. Ôi dồi ôi, đi từ chân núi lên mà thầy mất 3 tiếng đồng hồ. Cứ ở trong cái biển người vậy thôi. Gọi là mình không bước đi mà gọi là cái biển người nó đẩy mình đi. Kinh khủng luôn. Từ ngày đó là không bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện mà đi vào trúng cái ngày lễ hội giỗ tổ mùng 10 tháng 3 nữa. Không dám nữa. Đông là chen chúc mà. Có nghĩa là mình chỉ ngả cái ấy lên để thở. Ngả cái gì? Ngả ngửa mặt lên trời để nó dễ thở. Không có cái biển người nó chen. Không thể nào mà nhìn thấy đường mà đi nữa. Có nghĩa là mình cứ cái chân ở dưới cứ bước bước. Có những lúc mà người chen nhau mà cái chân mình nó còn gần như nó còn nổi được khỏi mặt đất. Thật mà nó đông như thế. Thì cả nước đều hướng về mà. Thế đấy cũng là cái văn hóa, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Không luận là tôn giáo nào, tổ chức nào, đoàn thể nào, chúng ta nên hướng về tổ tiên để đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Mà đặc biệt là đối với tăng ni Phật tử chúng ta, chúng ta phải tu thì tu nên tri ân và báo ân. Cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của Việt Nam không thể bỏ. Đấy, quan điểm của thầy là như thế. Còn ai không đồng quan điểm thì tùy duyên nhá. Ai không đồng quan điểm thì tùy duyên. Đấy, trả lời câu thứ nhất của Phật tử ấy thì như thế. Còn mấy câu đây nữa, nhưng mà thôi, trả lời một câu thôi, dành câu cho người khác, dành thời gian người khác. Người nữa là con tên là ... con xin giấu tên, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hiện giờ con gái con đang bị cứ nói linh tinh, có lúc rất hoảng sợ, như có người đang muốn bắt con của mình và rất hoảng sợ. Con là mẹ, con đã được nghe giảng Pháp và đọc kinh Địa Tạng đã 2 năm. Nên con thấy vậy, con đã phát nguyện ăn chay và đọc kinh Địa Tạng trong 7 ngày và 21 ngày. Con phát nguyện được 1 ngày thì con bị đánh, và đến 2-3 ngày thì mỗi khi nhìn thấy con đang tụng kinh thì mắt long lên và lại sinh sự và nói là con đang hại nên muốn trừ con đi. Vậy con rất sợ, và con đã tụng kinh đến nay đã 10 ngày rồi. Đến giờ thì con của con đã đỡ dần nhưng vẫn còn nói chưa được bình thường. Vậy hôm nay con mong thầy giảng giúp con phải làm thế nào để ứng của con nó trở lại được bình thường. Chắc là để con của con chứ. Rồi, chắc thế. Con xin cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Mỗi lần ứng đi ông Hoàng Bảy về thì lại xảy ra như vậy, nhưng lần này nặng hơn những lần trước. Chắc là cái này chắc nó là có căn đấy. Ngoài đời người ta bảo là chắc có căn đấy. Cho nên những cái người mà căn cao số nặng hay đi đến những cái nơi đình đền miếu mạo như thế, như ở bên Thánh, hoặc là bị, có thể là bị chấm đồng bắt lính, hay là được chấm đồng bắt lính thì cũng còn đỡ, mà bị các gì, các vong hồn ngạ quỷ, quỷ thần nó ám nhập vào để nó đòi ăn đòi uống, nó làm hại thì còn khổ hơn nữa. Cho nên thôi, trường hợp này cũng tùy thôi, nếu có duyên với Phật thì bảo cháu nó chịu khó trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Địa Tạng thường xuyên vào, nhất tâm vào, thì một thời gian sau thì sẽ ổn định thôi. Đó, đặc biệt trường hợp này á, nếu được thì bảo cháu nó chịu khó vẩy tay gì cân kinh. Cái bài vẩy tay gì cân kinh nó tốt cho cả tâm linh, tốt cho cả sức khỏe, tốt cho cả về mặt thần kinh, tinh thần, rất là tốt. Đấy, làm được như thế. Và hàng ngày thì đến chịu khó sáng tối chỉ Đại Bi Thập Chú 7 biến, 21 biến gì đó, sau đó vào tụng kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng, tùy. Rồi tu tập như thế một thời gian nó sẽ ổn thôi. Còn mình hồi hướng nó chỉ được một phần nào đó thôi. Đó. Xong lần sau thì đâu nó lại vào đấy mà. Khó lắm. Cho nên phải tự tu mới thoát được. Tự tu mới thoát được các quý vị. Trường hợp này khuyên như thế. Còn tôi hôm nay mà hay mai gì đó về thì cứ lên trên phòng chi khách, lên trên nhà thất của thầy ấy. Thầy sẽ tí nữa về thầy ấy cho sẵn cho thì lấy chai nước về thì đổ ra 1/3 để vẩy đất cát nhà cửa, còn phần lại cho con nó uống xem thế nào. Biết đâu nó tỉnh, nó táo, nó đỡ được, nó khỏi được thì ngày mai mình mốt hay là thứ bảy chủ nhật hai ngày cuối để cho nó khuyên nó lên chùa mà lễ Phật mà nghe pháp rồi về mà tu. Có tự tu thì nó mới khỏi lâu dài sau này được. Còn cái kia nó chỉ là kể cả về nó có đỡ có ấy, nó chỉ là cái giải quyết nhất thời tạm mà thôi. Phật tử nữa hỏi: con xin kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Nhung ở Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ. Xin thầy bố thí cho gia đình con. Trước kia mẹ chồng con có thờ bát hương bản mệnh tại nhà. Đến lúc già yếu không thờ được nữa thì mẹ con tự giải bỏ. Sau đó năm 2015 mẹ con đã mất. Từ đó đến nay thì gia đình các con trai luôn xảy ra tai nạn, ốm đau liên miên. Cách 4 đến 5 tháng thì chị gái chồng con có dẫn con đi đến một bà đồng. Bà ấy nói không được đi chùa vì nhiều ma sẽ theo về nhà. Chúng ta thấy bà đồng mà khuyên là không được đi chùa thì đây không phải là bà đồng chân chính. Vì thánh cũng gì? Cũng kính Phật, cũng lễ Phật. Phật là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, là bậc thiên nhân sư chi mô phạm, là thầy của ba cõi dục giới và vô sắc giới. Thánh là thầy và là bố, là cha của tất cả các thánh ở nhân gian này. Đó chính là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế còn gì? Còn kính Phật, còn quy Phật, còn lễ Phật và còn phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Phật cơ mà. Vậy tất cả các thánh ở thế gian này, kể cả như gì? Như tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, thì trong tứ thánh, tứ bất tử chúng ta thấy gì? Vị thánh đầu tiên đó là gì? Trong lịch sử, ở vào thời Hùng Vương thứ 6, có công đánh giặc Ân, đánh bằng cây gì? Cây tre. Ai ở bên bây giờ đền thờ của cụ chính là ở bên gì nhỉ? Gia Lâm đúng không? Gia Lâm, Sóc Sơn đều là nơi thờ chính của cụ cả. Cái mạn Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh đó, đều có những rất nhiều đền thờ của cụ. Thì đấy, chúng ta thấy vị thánh đầu tiên được nhân dân suy tôn, tôn sùng là vị thánh bất tử đầu tiên trong lòng dân tộc, đó chính là Đức Thánh Gióng. Đức Thánh Gióng là gì? Chính là hóa thân của một trong 4 vị Đại Thiên Vương, tức là 4 vị vua quái trời thấp nhất. Kia kìa, thờ đấy kia kìa các vị kìa, 4 vị kia là Tứ Chấn Thiên Vương. Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Đấy là 4 vị gọi là vị vua của 4 cõi trời thấp nhất. Đó là cai quản phía Đông, phía Tây, phía Nam và phía Bắc của cõi Sa Bà thế giới, cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này. Cõi trời thấp nhất đó. Đấy. Thì Đức Thánh Gióng chính là gì? Hóa thân của một trong 4 vị vua ấy. Ngài đi xuống nhân gian để dẹp cái nạn giặc Ân cho đất nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, thời Hùng Vương thứ 6 lúc bây giờ. Nhá, đấy là vị đầu tiên mà Tứ Chấn Thiên Vương cũng chính là gì? Là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng nguyện phát nguyện hộ trì Phật pháp giống như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở quái trời thứ 2 trong 6 quái trời dục giới đó các quý vị. Nha. Rồi nhá, rồi sang đến vị thánh bất tử thứ 2. đó là chữ động từ. Thế chữ động từ thì là đệ tử của thiền sư Phật Quang, là một vị thiền sư Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta, cụ tu hành ở ngoài cái đảo ở ngoài Quảng Ninh nhé. Đấy, do chữ động từ gặp được thiền sư Phật Quang dạy cho cái phương pháp trì chú chuẩn đề. Ngày xưa thì thầy đi học thì gọi là dạy cho học chú chuẩn đề. Do học được chú chuẩn đề cho nên á, cụ trừ động tử cụ trì miên mật tu hành miên mật cho nên cụ mới có phép thuật. Và sau này thì cụ có thể cùng với vợ mình là dùng phép đó để thăng thiên lên, lên trời đó. Cho nên cái vị thánh thứ hai trong tứ bất tử Việt Nam chúng ta đó chính là ngài trừ động tử. Có duyên với Phật không? Trực tiếp có duyên với Phật. Còn vị thánh thứ ba đó là Đức Thánh Tản Viên hay gọi là Thần Sơn Tinh. Nơi thờ, nơi sinh của ngài ở bên gì? Bên Phú Thọ, vị thủy Phú Thọ. Và nơi các ngài sau này làm cái nơi bản doanh để sinh sống, để kiếm củi, để sinh sống trước khi nổi tiếng á, tức là chính ở đền Hạ và đền đền Trung ở tại trên chùa Tản Viên của chúng ta đấy. Đấy, nơi mà các cụ ngày xưa bơi sông lội sông Hồng, lội sông Đà sang bên này kiếm củi, đốt than kiếm củi lúc còn bé, vì cả ba anh em, con chú và con bác, ba anh em, Đức Thánh Tản là con bác, gọi là sau này người ta đặt họ cho cụ, họ cụ ngày xưa là gì thì mình không biết, nhưng sau này lịch sử thì sau này thì ghi là gì, họ Nguyễn, tức là cụ là gì, Nguyễn Tuấn. Còn hai đứa em á, là con ông chú là Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển. Ba anh em Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Hiển. Đó, ba anh em khi mà gì, cả bố mẹ của ba anh em đều mất sớm. Cho nên ba anh em, con chú, con bác dắt nhau đi sang làm nghề gì, đốt than để bán, kiếm củi bán, lấy tiền ba anh em nuôi nhau. Thì nói rằng ba anh em trong một lần đi lên trên núi Tản Viên á, lên cái khu vực chính là khu đền Trung bây giờ này, chính là khu động Quan Âm, khu đền Trung nhà mình đấy. Đấy thì mới gặp gì, gặp gặp một người phụ nữ tuổi cũng đã luống luống tuổi rồi, tức là khoảng tầm 3-4-50 gì đó rồi, mới thấy ba anh em ngoan hiền hiếu hạnh khôi ngô tuấn tú sức khỏe, anh Tài mới dạy cho gì, dạy cho phép thuật, rồi dạy cho tu nhân tích đức hành thiện vân vân, dạy cho văn võ song toàn ở sau này ra thành tài. Thì khi đó thì nhân dân gặp loạn thì đi ra để đánh giặc, rồi vua Hùng kén rể thì ra làm đi kén rể làm phò mã. Khi kén rể là ở bên này, ở cái khu vực chân núi Tản Viên đó, là toàn bộ cái khu đất đó là được người mẹ nuôi là bà Ma Thị, hay còn gọi là Ma Thị Cao Sơn. Bà Ma Thị đó là gì, ở bên đạo Thánh ấy, thì họ cho là bà Ma Thị chính là gì, là mẫu thượng ngàn, là hóa thân của mẫu thượng ngàn. Còn nhà Phật chúng ta thì bảo là đấy là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, có cái nhân duyên như vậy. Thế là đấy, thánh thứ ba có nhân duyên với Phật không? Có. Cho nên là trước cửa đền Trung mới có chùa Tản Viên lại như thế. Cái chùa Tản Viên khi thầy lên nhận là ngay trước cửa sân đền Trung ở bên tay phải nhé. Ngày xưa người ta xây dựng đền Trung từ thời An Dương Vương. Bảo là An Dương Vương đã xây dựng đền Trung vì Đức Thánh Tản là nhường ngôi lại cho gì? Cho An Dương Vương thục phán. Vì vua Hùng thứ 18 là truyền ngôi cho con rể là thần Sơn Tinh. Nhưng Sơn Tinh là gì? Ngài muốn điền viên với cái thú vui tao nhã núi rừng và tu tập hơn, không muốn cái cảnh nổi ra sáo thịt, anh chém chém giết giết, anh em chém chém giết giết, họ hàng chém giết lẫn nhau. Cho nên ngài nhất định không làm vua và khuyên Hùng Vương thứ 18 là nhường ngôi cho gì? Cho An Dương Vương thục phán. À, chúng ta thấy cho nên khi mà An Dương Vương thục phán lên làm vua đó, mới lập hòn đá thề ở trên cái núi gì ở trên Phú Thọ bây giờ vẫn còn cái hòn đá thề đó. Đó, thề là đời đời là thờ kính các đời các vua hùng, và thờ kính nhớ ơn của Đức Thánh Tản Viên. Cho nên sau này Đức Thánh Tản Viên và công chúa Quan Vua Hùng thứ 18 mới thăng thiên thoát hóa về trời đó, thì mới cho lập cái đền gì? Cái đền Đồng Lăng Xương, đền Hạ và đền Trung. Còn trên cái đền trên đỉnh đền thượng bây giờ trên núi Tản Viên ngày xưa không có đền nhá. Ngày xưa không đền, ngày xưa chỉ có một cái bát hương đá để ở trên đó gọi là nơi cụ thăng thiên mà thôi, chứ không có đền. Đền sau này đến năm 80 mới xây. Cái đền thờ đó chính là cụ Tổ Viên Thành chủ Hương này, cụ lên cắm để xây đền. Vì ngày đó là ông bí thư tỉnh, ông bí thư huyện ủy huyện Ba Vì là nói rằng trên này chúng tôi không có chùa, chúng tôi không có sư, không cần sư mà chỉ thờ thánh thôi. Cho nên cụ Tổ chỉ cắm thôi chứ không làm được, vì nhân duyên không đủ không làm được, cho nên bà Đồng Mát mới đứng lên xây cái đền đó. Còn bên đền Bác, thờ đền Bác đó cũng chính là cụ Tổ cắm cái hướng xây đền Bác ở bên đỉnh vua đấy. Mà ngày đó là bác Nguyễn Sinh Hùng là con cháu của dòng họ Nguyễn Sinh Cung, tức là của dòng họ con cháu của cụ Hồ Chí Minh đó, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Ngày đó bác đang là Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đứng lên thay mặt Đảng Nhà nước xây cái đền Bác đó. Đấy, chúng ta phải biết lịch sử mà cái hướng đó chính là cụ Tổ cắm hướng cho, kể cả đền thượng cũng cụ Tổ cắm cho, kể cả cái bên đất chùa Tản Viên cái năm 80 cụ cũng lên đó và cụ cũng cắm là cho cái chùa chính ấy. Mà chùa chính cụ cắm cho là chính ở trên cái điện Tam Thế mà mình gọi là nhà pháp hội bây giờ đấy, vẫn chưa xây. Bao giờ mà xây nhà pháp hội xong thì chắc là đạo tràng chúng ta ân nhờ Phật Tổ, ân nhờ cụ Tổ là có khi là nó sẽ thịnh vượng và phát triển tốt hơn nhiều. Ngày xưa cụ đến cụ cắm và cụ nói ở đó rồi, cụ đã nói từ mấy chục năm trước ở đó rồi, nhân duyên lắm, các cụ cũng nhân duyên lắm. Không phải là thờ thánh mà là thờ gì? Thờ quỷ, thờ tà thần chứ không phải là thờ thánh. Vì đạo Phật với đạo thánh ở Việt Nam chúng ta là gì? Đạo thánh là gì? Cái hồn cốt của dân tộc, là văn hóa, là truyền thống, là hồn cốt của dân tộc. Còn đạo Phật là một tôn giáo tuy du nhập vào Việt Nam mới có 2000 năm nay thôi, trên 2000 năm nay chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy liên quan tới tứ thánh tứ bất tử của dân tộc như Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hôm qua hôm kia thầy nói rồi, cũng liên quan tới Phật giáo. Trong tứ thánh tứ bất tử của dân tộc đều có gì? Có liên quan tới Phật giáo cả. Xét về bản chất đó, thì chúng ta mới thấy đây chính là gì? Giữa đạo thánh và gì? Và Phật giáo. Đạo thánh mình nói là thờ gì? Thờ các vị anh hùng dân tộc. Từ gì? Từ các đức vua yêu dân, yêu nước, thương con, cho đến các vị đại tướng quân, cho đến các vị thánh như Chử Đồng Tử, như là Thánh Tản, Thánh Gióng, Đức Thánh Tản, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vân vân đó. Chúng ta thấy đều có những cái gì? Cái mối tương quan, tương duyên, nhân duyên mật thiết với Phật giáo. Cho nên một bà Đồng mà đi khuyên như thế là chắc chắn là thờ tà thần rồi, chứ không phải là chính thánh đâu. Mà chỗ đấy thì tốt nhất thì thôi, chúng ta cũng nên chia tay sớm, không có được rước họa vào thân. Còn những thầy đồng chân chính á, người ta bao giờ cũng là gì? Nam mô á, người ta kính lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, kính lạy chư Phật mười phương, kính lạy trời, kính lạy đất, kính lạy chư Phật mười phương. Và những thường thường là các thầy đồng chân chính á, thì thường là họ thờ gì? Thờ cả Phật với cả thánh ở trong điện, trong phủ của họ. Đấy mới là cái thầy đồng chân chính, cứu dân độ thế, ra gánh vác cái việc của nhà thánh để cứu nhân độ thế, thì chúng ta thấy họ rất hài hòa, rất chuẩn chỉ chuẩn mực. Nhưng còn cái gọi là cái đồng một nửa đồng nửa vời đó, chẳng học chẳng hiểu gì thì lại chỉ có bảo là tôn Phật, nhưng mà tôn thánh như là bác Phật đó, thì cái đồng đó cũng là đồng gì? Đồng nửa vời, đồng sai, đồng đó là cái đồng quỷ thần ám nhập vào thân mà thôi. Tương tự như vậy, nếu mà một vị sư nào đi lên bác cái đạo thánh, cho là mê tín dị đoan, cho là cần phải trừ bỏ ra khỏi đời sống văn hóa của tăng ni Phật tử, thì cái ông thầy đó cũng ông thầy gì? Ông thầy cũng chẳng hiểu biết cái gì về lịch sử, về sự truyền bá Phật giáo ở Việt Nam của chúng ta cả. Ông thầy nào mà lên, ông sư nào, thầy sư nào mà lên giảng trên tòa giảng mà bác cái gì? Cái văn hóa, cái tín ngưỡng thờ thánh của dân tộc Việt Nam á, thì cũng là sai bét luôn. Tức là không có gì, không có cái sự, cái chính kiến để nhìn nhận một cách gì nó chuẩn chỉ về cái văn hóa Phật giáo và văn hóa tín ngưỡng dân tộc Việt Nam chúng ta. Phải kết hợp hài hòa với nhau như chân với tay. Ví dụ như là dân tộc là cái tay trái thì Phật giáo như là tay phải, Phật giáo là tay phải thì dân tộc là như là tay trái. Nếu bỏ một tay thì vẫn sống được, nhưng mà thì nhìn nó không đẹp, nó không toàn mỹ. Thì cho nên mới gọi là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội trong cái thời đại nay là như thế. Ngày xưa là gì? Là quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đấy là ngày xưa, thời phong kiến, vua làm chủ. Còn bây giờ đất nước chúng ta theo chế độ lập hiến, pháp luật thượng tôn, Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì chúng ta là gì? Cái bài lễ tạ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng ni Phật tử là trong cái lễ tổng lễ tạ đó. Đó chính là gì? Là quốc gia xã hội tri ân. Bây giờ chúng ta theo chủ nghĩa xã hội mà, thì quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Đấy, nếu mà sư mà gì đi phản đối cái việc thờ thánh và kính lễ cái tục thờ thánh, cái truyền thống thờ thánh, thờ vua, thờ thần của đất nước chúng ta, thì vị sư đó chẳng am hiểu gì về lịch sử, nguồn gốc của đất nước cả. Vị sư đó cũng coi như là gì? Gọi là thiên kiến. Truyền đạo một cách thiên kiến thì cũng chẳng lợi ích cho dân tộc, chẳng lợi ích gì cho Phật giáo nước nhà cả. Đó, cho nên đó, các vị thấy là cũng phải hài hòa. Phật giáo không thể một mình đứng chơ lơ vơ ở giữa đất nước này mà tồn tại được. Mà chúng ta thấy từ khi có Phật giáo du nhập đến nay, 2000 đến 2000 năm nay, từ khi ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Dâu được xây dựng lên cho đến nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cho dù trải qua biến cố, rồi thay đổi triều đại, thay đổi thời vua, dòng họ như thế nào đi chăng nữa, thì Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Thay đổi chế độ đất nước như thế nào thì Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Đấy là cái quan điểm hành đạo xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên nếu mà vị sư mà đi phản bác cái việc thờ thánh, mình phản bác cái việc mê tín dị đoan làm sai thôi, chứ còn thờ thánh không có sai nhé. Thờ thánh, thờ thần không có sai. Đấy là truyền thống uống nước nhớ nguồn dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng ta thì không chấp nhận và không nên đi theo cái chuyện gì mê tín dị đoan, thì là tăng ni Phật tử không theo. Còn cái việc lễ kính để tri ân báo ân uống nước nhớ nguồn là chúng ta phải gì? Phải duy trì, phải giữ gìn và khuyên con dạy cháu chúng ta phải luôn luôn giữ lấy cái nếp đó. Mình các cụ ngày xưa nói là áo rách giữ lấy cái lề mà. Đấy. Nhưng còn về đạo thánh mà đi bác là gì? Không cho con nhang đệ tử mình đi lễ Phật đó, thì cái đó cũng là gì? Cái tà kiến luôn. Đó. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi, thầy trả lời luôn như vậy là thôi, cái trường hợp mà nói như cái bà đồng này thôi, tốt nhất đừng có đến nữa rồi là khổ ra. Nếu có muốn theo các bà đồng, các thầy đồng khác thì tìm các thầy đồng nào mà người ta có cái chính kiến, có cái sự nhìn nhận hài hòa giữa đạo thánh, hay còn gọi là lưới cái văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc với Phật giáo, nó luôn luôn song hành với nhau. Thì chúng ta theo vậy. Ý là gì? Thầy chùa không nói xấu những người thờ bên đạo thánh, và đạo thánh không nói xấu những thầy chùa, những thầy sư. Thì chúng ta thấy cái đó là những người hài hòa, chúng ta có thể tìm hiểu, tin gần gũi và có thể theo hoặc không theo thì tùy. A Di Đà Phật. Hỏi câu hỏi cũng khá dài thêm, nhưng mà thôi, ở đây thì thầy hướng dẫn cho là thôi về cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn mà hồi hướng cho người thân vào, thì mọi việc dần dần nó cũng sẽ ổn định và tốt đẹp thôi. Phật tử nó hỏi, con tên là Đỗ Thị Hoa, đến từ Vĩnh Phúc. Con có câu hỏi xin thầy bố thí cho con. Con về dự khóa tu tại chùa, có thể mời các hương linh oan gia trái chủ của chúng con về cùng tu được không ạ? Và khi hồi hướng, có thể hồi hướng cho nhiều mục, hương linh, hay là chỉ hồi hướng cho mục hương linh nhà mình cùng tu thôi ạ? Con xin chiên công đức thầy. Chúng ta đi tham dự pháp hội, chúng ta pháp hội này là pháp hội thiên về cầu an đầu năm là chính, còn cầu siêu thì thầy bảo thì chỉ dành cho những gia đình có những người vừa mới mất trong vòng trăm ngày hoặc là 3 năm trở lại thì mới viết sớ hoặc viết 7 vị riêng cho thôi. Thế còn pháp hội này đầu năm chúng ta thôi dành cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình duyên cho con trai con gái, cầu công danh sự nghiệp cho bản thân và cho con, cho cháu, vân vân, cầu sức khỏe, cầu bình an cho cả gia đình đầu năm, cái đấy là cái chính. Còn đến pháp hội tháng tư, pháp hội trung phong tháng tư mới lúc đó lại thiên về vấn đề cầu siêu vong linh thai nhi và lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Và đặc biệt tháng 7 thì Vu Lan đó thì là cái pháp hội đặc biệt là dành cầu siêu cho tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ là chính, các vong linh bách gia trăm họ vân vân là chính. Còn lúc đó cầu an cho chúng ta cũng có, nhưng mà này, nó là phụ. Có nghĩa có những pháp hội dành cho gì, bên dương là chính, bên âm là phụ, nhưng mà vẫn hồi hướng được, không sao. Nhưng có những pháp hội chúng ta dành cho người bên âm là chính, bên dương là gì, là phụ. Đấy, nói như thế để chúng ta hướng cái tâm cho nó chú trọng vào một cái điểm, giống như người bắn cung ấy. Chúng ta bắn cái đích nào thì bắn vào cái vòng nào thì chúng ta nhắm cái chỗ đó, giống như bắn súng ấy. Bắn vào cái mục tiêu nào thì chúng ta phải chọn cái mục tiêu đó cho gì, ngắm cho nó chuẩn rồi chúng ta mới bóp cò, mới thả dây cung thì nó sẽ mới dễ trúng đích vậy. Còn chúng ta chả có cái đích để hướng tới thì cứ bắn liều bắn ấy đi thì tốn đạn ra, có khi là không, cuối cùng không được cái gì cả. Đại khái lấy cái ví dụ thế gian đấy để chúng ta nắm được. Cho nên những cái pháp hội như thế này chúng ta vẫn có thể hồi hướng được cho tất cả vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, oan gia trái chủ, và nhẫn đến cho tất cả chúng sinh đều tốt vậy, phát bồ đề tâm hồi hướng đều tốt vậy, đều được. Nhưng mà thường là đầu năm như thế này thì chúng ta dành cái tâm để tu tập tinh tiến, thính pháp văn kinh, tu tập tinh tiến để lấy công đức phúc báo để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, chư vị Thánh Linh, Thần Linh, hồn thiêng sông núi, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ gia trì cho con, cho cháu trong gia đình chúng ta một năm được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Có còn khá nhiều câu hỏi nhưng mà hôm nay hình như trả lời hơi dài đúng không? Nhưng mà nghe có ổn không, có hiểu không? Có Phật tử nữa hỏi thôi trả lời nốt, đã cầm trên tay rồi trả lời nốt, không có lại đầu năm lại bảo là Nam Mô A Di Đà Phật. Năm mới con kính chúc quý thầy và các sư thầy sư cô trong chùa ta có sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự như ý ạ. Thầy vừa chúc các Phật tử xong lại được Phật tử chúc lại, chắc năm nay vạn sự tốt đẹp. Con là Phật tử Cao Thị Nhung, hiệu Diệu Ngọc, sinh hoạt tại chùa Bà Bụt, xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Phật tử này rất xa. Con xin quý thầy giải đáp cho con mấy câu hỏi ạ. Một, con muốn thỉnh Ngọc Bích về làm cốt bát hương. Con không biết thỉnh Ngọc trơn tốt hơn hay Ngọc có câu chú tốt hơn? À, câu đầu tiên thì xin trả lời luôn Ngọc, để trong bát hương thì mình thỉnh Ngọc Trơn thôi. Thế cái Ngọc nhỏ nhỏ, cái Ngọc vụn Ngọc nhỏ nhỏ, Ngọc Trơn đó thôi. Cái gọi là để lấy sinh khí, lấy linh khí thôi. Thế còn cái Ngọc mà có chạm những câu thần chú hay có khắc hình Phật, hình Bồ Tát là chúng ta để chúng ta đeo hoặc chúng ta treo ở nhà cửa vân vân. Ví dụ như cái khánh mà thầy thiết kế để cho một bên là có Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Bồ Tát ấy, Quan Âm á, còn một bên là có cái câu thần chú của Đức Quán Thế Âm, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, và cái câu gọi là về phong thủy, về cái thuyết phong thủy á, gọi là xuất nhập bình an đó. Thì cái câu đấy là cái câu gì, cái chú đó thì thường là cái khánh đó thường là treo ở nhà, ví dụ trước cửa ra vào, trước cửa ra vào như thế này, trước cửa ra vào mình treo xuống thõng xuống dưới để cho tùy, cũng có lúc thì cái hình Phật gió thì có thể hình Phật quay ra hoặc hình chú quay ra, tùy quay ra quay vào đều được, treo thõng đấy. Nhưng nhớ là treo bên trong, không có treo bên ngoài. Cũng có một số Phật tử về không biết treo bên ngoài, thế là cái mấy thằng nghiện nó biết là gì, nó cũng vì Ngọc nó đắt, nó biết, thế là nó vào nó ăn trộm đi. Đối với nó có khi mình thỉnh 5 triệu, 10 triệu, 20, 30 triệu, tùy theo cái ngọc quý hay là ngọc đẹp hay là cái ngọc nó to hay là nhỏ vân vân. Thế là nó đem ra cái hàng, đem ra cái nơi bán đá quý và nơi cái quầy thu mua đá, nơi mua thu mua đá quý vàng bạc, cái nơi nào họ biết đó. Có khi nó chỉ cần 500, 1 triệu được một bi thôi, nó gì, một lần hút thôi nó cũng lấy. Cho nên mình phải treo vào bên trong cửa, bên trong cửa nhà mình, cửa trong ấy, chứ đừng treo cửa ngoài. Mấy năm ngoái năm kia thì có Phật tử lên và kêu thỉnh hai lần về đều bị mất trộm, thế mà treo đâu? Mà treo cái cửa ngõ ở bên ngoài ấy, treo cái cửa ngõ bên ngoài, kiểu cái nhà mà treo cửa ngõ tít ở ngoài, không phải cửa trong nhà này đâu nhá, gọi là cái cổng, treo cái cổng ngoài ấy. Thì treo cổng ngoài thì ban đêm thì mình đóng cửa thì còn đỡ, ban ngày thì mình mở cửa ra cái bọn đấy nó giật dẹo đi qua, nó nhìn thấy nó biết rồi, thế là nó vào nó gì, nó chôm mất hai lần. Nó chôm mất hai lần. Thế tôi bảo nó đừng có treo cổng ngoài, treo cái cửa nhà của mình ở trong này, còn cái cổng ngoài á, cái cổng bên ngoài, cửa bên ngoài, ngoài sân á thì không nên treo ngoài đấy. Đấy thì hoặc là treo á, cái khánh thì hoặc treo nhà hoặc là treo trên xe ô tô. Có xe ô tô thì mình hay đi thì treo lên đó, xuất nhập bình an. Có chú có ảnh Phật vào đó mà các thầy cũng đã làm lễ chú nguyện ở đây, mong cho chúng ta thì được bình an đi đứng nằm ngồi ra vào, đi công tác hay là đi làm hay là đi chơi vân vân, đi trên đường là được bình an, không gọi là thuận buồm xuôi gió, xuất nhập bình an vân vân. Đấy, đại ý là như thế. Còn những cái chú mà cái khánh, cái chú mà hoặc là cái ngọc mà có khắc chú hoặc là khắc hình Phật, hình Bồ Tát á, thánh tăng gì vân vân gì đó, thì mình đeo lên người thôi, đeo lên người. Nhưng mà hôm trước nói rồi, cái khánh, cái chú mà cái miếng ngọc mà có khắc hình ảnh Phật Bồ Tát á, thì đeo cái đấy thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Đó là khi vào tắm rửa, lúc vào tắm á thì chúng ta để ra ngoài, để ở trong phòng, để ở chỗ ngoài, tắm xong chúng ta lại đi mới đeo vào. Đấy. Còn nếu mà đeo cái miếng ngọc mà trơn, không có chú mà không có hình ảnh Bồ Tát hoặc là Phật á, thì chúng ta có thể đeo lúc tắm cũng được, không sao. Vì đeo cái đấy nó chỉ là đeo đồ phong thủy, chỉ là phong thủy bình thường và nó có cái sinh khí, linh khí tốt thôi. Thì lúc tắm rửa thì chúng ta vẫn đeo được, không cần phải tháo. Còn nếu mà có hình ảnh Phật Bồ Tát để khắc lên đó hoặc thì chúng ta nên tháo ra. Hay kể cả chỉ khắc cái câu thần chú Án Mani Bát Minh Hồng thì cũng có thể lúc tắm bỏ ra cũng được, mà không bỏ cũng được, cũng không sao. Chỉ có một cái hình Phật Bồ Tát thì nên bỏ ra thôi, nên cởi ra thôi. Nhưng mà quên thì cũng được, quên thì cũng không, đừng có sợ là chúng ta phải bị Phật phạt hay Phật quở gì cả, là mà là phiền não. Nếu quên thì thôi, mình sám hối, lần sau con sẽ nhớ, con con để ra ngoài khi vào trong nhà, khi đi tắm rửa, vân vân. Câu thứ hai Phật tử hỏi, trong năm bốc bát hương vào tháng nào là tốt ạ? À? Tháng nào cũng tốt, nhưng mà thường thường là để qua rằm tháng giêng đã, tức là qua cái Tết thượng gì, thượng nguyên đã. Thường thường các cụ ngày xưa, các cụ các thầy thầy đi học á, gần gũi các hòa thượng các tổ thì bảo là bốc bát hương thì thường thường là các cụ ngày xưa nói là trước rằm tháng giêng, tức là chưa đến Tết thượng nguyên á, chưa đến ngày cái lễ thượng nguyên á, rằm tháng giêng á, thì thôi đừng cái chuyện thờ phụng bốc bát hương bát khói á, mồ mả xây dựng mồ mả gì đó chưa nên làm, và để ít nhất phải qua rằm tháng giêng đã. Ngày xưa thầy đi học thì các cụ truyền dạy như thế, nay cũng nói lại nguyên văn như vậy. Còn quan điểm tư tưởng trên xã hội thì nhiều người nhiều quan điểm nhiều tư tưởng thì tùy duyên. Còn thầy thì ngày xưa gần các cụ dạy như nào, nay các vị hỏi tiện đây nói thế. Quan điểm của thầy thì cũng nên, nếu có bốc bát hương hay là xây mổ xây mà thờ cúng hay là cưới xin, kể cả chuyện cưới xin cũng để qua cái ngày gì, qua ngày rằm tháng giêng đã. Đấy. Và ngày xưa thì các cụ còn hay kiêng tháng ngâu nữa. Đấy, cái thuyết dân gian các cụ kiêng tháng ngâu, nhà Phật chúng ta thì nhật nhật thái nhàn nhật nhật tân. Nhưng mà đấy là những người tu, những người xuất gia như các quý thầy hoặc là những các Phật tử mà thuần thành. Thì chúng ta ngày nào làm việc tốt thì ngày nào là cũng là ngày tốt. Nhật nhật thái nhàn nhật nhật tân, tức là ngày nào làm được việc tốt, ngày nào sống không vướng mắc, không chấp trước và sống an vui thì ngày đó là ngày tốt. Nhưng thử hỏi ở ngoài đời chúng ta lúc nào cũng được như thế đâu. Mà chúng ta được như thế thì người thân chúng ta được như thế đâu. Cái chuyện thờ phụng các thứ này, cái việc lớn này là làm cho cả gia đình, nhưng mà có làm cho một mình Phật tử, cá nhân Phật tử trong một gia đình đâu. Làm cho cả nhà mà. Cho nên thôi, quan điểm của thầy những cái việc làm chung như thế, về mặt tâm linh thì chúng ta cứ theo các cụ ngày xưa truyền là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. À, thì vào cái dịp tháng Ngâu, tức là dịp tháng 7 đó, thì các cụ ngày xưa nói tháng Ngâu cũng tránh đi, không nên lập bát hương thờ phụng vào cái dịp đó, mà chúng ta làm trước tháng mùng 1 tháng 7 và sau 30 tháng 7, tức là sang mùng 1 tháng 8 có thể làm được. Ngoài ngày rằm tháng giêng cho đến tận 30 tháng 6 làm được. Thường thường ngày xưa thầy đi học thì học được như thế, nay cũng nói như thế để các vị nắm được. Còn cái việc đúng sai phải trái như thế nào thì nó tùy duyên, mỗi người hiểu một kiểu, kệ người ta. Ý nữa Phật tử này hỏi, con muốn xin quý thầy bài cúng để bán đất được không ạ? Chắc là nhà kinh doanh bất động sản đấy, hoặc là muốn bán đất để làm gì đấy. Được, trong phòng thông tin có cái bài cúng bán đất đấy, không cũng ấy ra phết nhá các Phật tử nhá. À, cái bài cúng bán đất này lắm khi nó cũng hiệu nghiệm rất phết đấy. Có những gia đình, nhiều những gia đình mà có khi có cái trường hợp ở dưới cái đạo tràng, các Phật tử ở dưới dưới gì chứ, bến xe nước ngầm đấy là cái gì nhỉ, Hoàng Mai, các Phật tử chỗ Hoàng Mai ngày xưa có dẫn lên một bà cụ, bà có ngôi nhà cần bán hơn 20 năm rồi không bán được. Người ta đến đặt cọc rồi người ta vẫn bỏ. Đặt cọc rồi mà người ta sẵn sàng người ta bỏ cọc. Nhà thì rất đẹp. Đất ở cái khoảng đó rất là đẹp, đường xá rộng rãi đẹp. Nhưng mà mãi không bán được. Thế đi xem người ta bảo cái chủ đất hợp với cái bà cụ. Hợp bà cụ đấy, bà cụ này muốn bán đi phải có một mình. Cho nên là muốn bán đi để chuyển sang ở cái nơi nó đất nó ở nơi chung cư để có thể chia cho các cháu trong họ mỗi người một tí. Bây giờ có một mình thì giữ làm cái gì, không con không cái, cho nên muốn chia cho các con cháu trong họ mỗi người một tí đi, chuyển sang ở một cái nhà nhỏ nhỏ, ở chung cư ở nhà nhỏ nhỏ đó thôi, nhưng mãi không bán được. Thế cái đợt đấy thì thầy hướng dẫn cho bài cúng bảo vệ các Phật tử, đến hướng dẫn bà cụ cứ đọc kinh Địa Tạng. Thế xong rồi hướng dẫn cho cái bài cúng. Thế về cúng, tự cúng thì vẫn chưa được. Xong cái đợt thầy bảo sư cô xuống, sư cô ấy cúng cho lần. Cúng xong mấy hôm sau người đến trả giá, thậm chí còn trả giá được cao, nó bán được ngay. Đó. Cái việc này nói với các vị nó, cái việc tâm linh mà. Bảo là giải thích khoa học thì đúng, không giải thích được. Nhưng mấy cách đây hồi cuối năm, đây có vợ chồng cô Hương với chú ấy đây không? Hôm thầy, cái hôm mà đăng ra chỗ ban thông tin đó, truyền thông ở chỗ chùa Mộ Lao á, thầy ra đó thì cái hôm mà hình như cái ngày lễ ra mắt hay cái chuẩn bị cho lễ ra mắt thì phải. Thì thấy một bà cụ ra, bà cụ mặc áo nâu, thấy cũng quen quen. Nhưng mà bà cụ chào mình một cái là bà cụ không dám sang gần vì mình nhiều việc. Thế chờ từ lúc sáng cho đến tận đến chiều 2 giờ 2 rưỡi gì đó thầy đi về hay sao ấy. Thì lúc đó mới thấy là thấy vẫn thấy bà cụ, bà chạy sang bà chào mình. Thì mình thấy quen quen thì mình không nhớ đâu, chỉ thấy nó quen quen thôi, cũng mặc áo nâu. Thế bà cụ bảo con chờ thầy để hỏi thầy câu. Bây giờ chỉ xin lời khuyên của thầy. Nhà con có mảnh đất nó cũng khá to, đâu gần 500 mét vuông ở trong cái phố cổ Hà Nội cơ. Bán nhiều tiền lắm. Người ta đồng ý đến trả về ấy rồi, nhưng mà chồng con thì không muốn bán. Nhà có 2-3 đứa con ấy, cũng muốn bán để chia cho mỗi đứa một tí để đấy nó to quá. Muốn bán chia một đứa, mà các con cũng muốn là gì, chia cho mỗi đứa một, chia cho bán xong chia cho xong mỗi đứa một tí, mỗi đứa nào thích ở chung cư, ở chung cư, đứa nào muốn ở đâu thì ở, chứ không muốn ở đây chia đất ở tại đấy. Nó muốn bán thì chia mỗi người có một ý thích, nhưng mà nhà con thì không muốn bán. Thì bây giờ thì các con với cả gia đình thì muốn bán lắm, nhưng mà mấy lần người ta đến đặt rồi cũng không được, mà nhà con lại cứ phá, cứ mà tiếc. Bây giờ con chỉ cần là nghe thầy tham mưu thôi. Thầy tham mưu, thầy bảo bán thì về con nói với chồng con là bán. Còn thầy bảo là không thì con nói với chồng là không. Thế thầy hỏi thì theo quan điểm của cụ nào? Con thì muốn bán để chia cho các cháu. Thế ông thế nào? Ông 50-50, nhưng mà thiên về là giữ hơn. Thế tôi bảo thì các con thế nào? Con đứa nào nó cũng muốn bán. Mà bán bây giờ thì dạo này nó đang được giá, thì bán để cho các con đi mua. Thầy bảo thôi được rồi. Thế về cụ muốn bán ấy, thì cụ về cứ nói với ông với các cháu là thầy bảo là nếu mà cả nhà đại đa số 5 người mà 4 người muốn bán, 1 người thì 50-50, thì thôi cứ biểu quyết mà người mà nhiều muốn bán hơn thì bán. Mình sống vì các con mà. Các cụ bây giờ cũng 70-80 cả rồi thì mình vì các con thôi. Các con nó không muốn chia nhau cái đất đó để nó làm nhà trên đó, nó muốn mỗi người ở đâu thì nó ở. Thế nó muốn bán thì bán đi, tùy. Cũng là đất, không phải đất cha ông để lại, mà đất do ông bà ngày xưa đi làm được mua thôi, chứ không phải của các cụ gia tiên tiền đồ để lại, thì phải suy nghĩ bán hay không bán. Nên đây là cái chỗ mà ông bà làm tích cóp làm được thì mua. Thế cho nên thôi cứ nghe gia đình ông bán. Nhưng thầy bảo thôi muốn bán được thì đấy, đi lên gặp sư cô, lên chùa Quân Lâm gặp sư cô Tịnh. Sư cô có cái duyên với cái lễ bán đất này. Sư cô lễ bán đất là nó có cái duyên. Những trường hợp khó, cái sư cô đến lễ là bán được. Tôi bảo đi lên nhờ sư cô. Thế khoảng độ tầm nửa tháng sau, nghe sư cô gọi điện ra đấy, cái bà cụ hôm gặp thầy ngoài Mộ Lao ấy, bán đất rồi thì bảo là thầy có làm cái gì nó ra tấm ra món không, bà cụ cũng mấy trăm triệu. Thế bà tùy người ta thôi, chùa nhà mình lúc nào chẳng làm. Người ta cúng cái gì thì người ta cúng. Còn mình giúp người ta không phải là để mong và cầu một cái gì đó. Tùy duyên. Thầy thì tùy duyên. Đấy, những cái trường hợp đại khái cái kiểu nó như thế. Cho nên cái bài cúng ban đất nó cũng cái tâm linh nó tốt ra phết. Các Phật tử về cứ tự làm đi. Nếu mà làm mà được thì tốt, mà nhất thiết cần phải bán, mà làm mà chưa được thì có thể lên chùa Quán Lâm gặp sư cô Thịnh, sư cô bố trí, sư cô ấy đến lễ được cho thì, mà tận những người An xa thì không biết sư cô có đủ sức khỏe để đi không. Đây là có cái duyên của mỗi người mà, cái duyên. Thầy thì chắc chắn thầy không đi lễ rồi, thầy giờ nhiều việc thầy không đi lễ cái đó cho được rồi. Nhưng ngày xưa thầy cũng có đi lễ cho mấy nhà, nhưng lễ mấy nhà, lễ nhà nào cũng bán được. Nhưng bây giờ mà thầy cứ đi lễ cái đó thì chết toi thầy luôn. Thật mà thầy mà đi lễ cái đó thì tôi cứ xếp hàng mà đi lễ thì chết. Không có thời gian đi làm công việc Phật sự, không có thời gian hoằng pháp, không có thời gian tu tập thì chết. Cho nên cái đấy bây giờ để cho các sư ông sư cô trong chùa để giúp cái việc đó.